Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Hôm nay là bài thứ 34 và chúng ta hôm nay chính thức bước vào phần Kinh Văn, tức là phần 10 là Chánh Thích Kinh Văn. Chánh Thích Kinh Văn tức là chính thức giải thích Kinh Văn và văn của Kinh Vô Lượng Thọ. Thì Thiện Trang cố gắng mục tiêu là chia sẻ bộ giảng lần này giảng qua khoảng 150 đến 180 bài, dự định cỡ như thế là vừa mức độ vừa phải, 300 giờ, hơn 300 giờ để chúng ta nghe vừa phải, rút gọn được một nửa so với bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú của Hòa Thượng thì quý vị sẽ dễ nghe hơn, chứ còn bộ Khoa Chú dài quá và Thiện Trang cố gắng đi cũng không quá tốc độ quá chậm, đi vừa phải để quý vị theo dõi được. Nếu quý vị đồng tu nào chưa nghe lần giảng trước, lần giảng mà 121 bài, hay là nếu nghe lập thì có 150 bài trước, thì quý vị nên nghe lại. Thì lần trước giảng trực tiếp vào kinh văn, giảng ngắn gọn, đơn giản và lấy cái phần cốt yếu thôi. Còn lần này thì nội dung cao hơn, cho nên có nhiều đồng tu nghe không nổi, nghe thấy cảm thấy khó quá. Thì quý vị cảm thấy như vậy thì quý vị cố gắng nghe lần trước. Còn lần này thì dành cho những người phải có căn bản lần trước phải nhớ. Nếu lần trước ta chưa có kiến thức căn bản lần trước mà ta học vào lần này thì quý vị phải học lâu hơn. Có nghĩa là quý vị phải học một bài phải 3 lần, 4 lần thì quý vị mới nhớ được. Nếu như quý vị mà và học mà quý vị không có nghe nhiều lần như vậy thì quý vị đã lướt qua một lần thì theo thời gian quý vị sẽ nghe không nổi. Tại vì có nhiều cái phần kiến thức mình không biết. Nên là học cũng phải là kiên trì, cũng phải là cố gắng, đúng không ạ? Mình học là gì? Học để tăng thêm trí huệ. Vì sao? Trí huệ là thiện căn của chúng ta. Trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014 tập 113, Hòa Thượng Tịnh Không nói thiện căn chính là trí huệ. Tức là trong Kinh A Di Đà nói: bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sanh vị quốc. Tức là không thể dùng một chút ít thiện căn, phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Nước kia tức là sanh về Tây Phương Lạc đó. Vậy thì chúng ta phải có nhiều thiện căn, phước đức nhân duyên. Thiện căn là gì? Thiện căn chính là trí huệ. Cho nên chúng ta học pháp chính là vun bồi thiện căn. Mỗi tuần hiện tại chúng ta đang lên với thời lượng là 2 buổi, đúng không ạ? 2 buổi học Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng, coi như mình đang nâng thiện căn mình lên. Cho nên học rất quan trọng. Và đồng thời học để làm gì? Để nhắc nhở chúng ta sanh tử luân hồi đáng sợ. Như trong Hồi Quan Tập, trong một tác phẩm gọi là Hồi Quan Tập, có đoạn kệ rất nổi tiếng như sau: thiên niên thiết thọ khai hoa dị, nhất thất nhân thân tái phục nang, thử sanh bất hướng kim sanh độ, cánh hướng hà sanh độ thử thân. Quý vị nào biết chữ Hán là quý vị nghe và nhìn thấy trên màn hình chắc quý vị biết, đúng không ạ? Thì Trang xin tạm dịch từng câu một. Câu thứ nhất là: thiên niên thiết thọ khai hoa dị. Thiên niên là ngàn năm, thiết là sắt, thọ là cây, cây sắt, cây mà bằng sắt đó quý vị. Khai hoa dị tức là nở hoa nó cũng dễ, tức là cây bằng sắt á, sắt thép đó vị, mà trổ hoa thì ngàn năm trổ hoa còn dễ. Bây giờ có không quý vị? Có đó, mà mấy con gì đó nó bu lên đó nó tạo ra hoa. À, còn nếu mà đây nói sắt, cây sắt mà trổ hoa thì ngàn năm cây sắt trổ hoa còn dễ. Nhất thất nhân thân tái phục nàng. À, tức là một khi nhất thất mất thân người à, mà được trở lại đó, được lại là khó, khó hơn cây cây sắt nó trổ bông nữa. Thử sanh bất hướng kim sanh độ, tức là đời này không có hướng về, mà mong đó, hướng là mình hướng về mong muốn đó, đời nay mình được độ thoát. Cánh hướng hà sanh độ thử thân, tức là còn chứ chờ, cái chữ cánh là chữ chứ chờ đợi vào cái đời nào để được độ thân này đó. Bây giờ gặp tịnh độ pháp môn rồi, gặp được kinh vô lượng thọ rồi, cơ hội ra khỏi sanh tử luân hồi trong một đời này rồi, mà đời này mình không muốn độ thì cũng đợi cái đời nào. Trong khi đó nói rõ ràng ngàn năm cây sắt nó còn trẻ bông nó còn dễ, mà trong khi đó nếu mà khi mất thân người rồi thì tìm lại thân người còn khó hơn. Đó là gì? Nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Cho nên chúng ta nghe được câu đó chúng ta cũng biết sợ đúng không? Hay là chúng ta học lâu rồi nghe như vậy cũng biết sợ. Cho nên đấy là chúng ta nhớ lại ha, đây trong hồi quan tập. Chữ quan này là quan của quang minh, có chữ G. À, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ vào trong trong phần chánh thích kinh văn. Rồi quý vị vào phần thập, thập tức là 10. À, trong 10 môn khai khải thì môn thứ 10 là chánh thích kinh văn. Môn này chính là chúng ta dịch nghĩa là chính thích thì chánh, hay là chính là cũng vậy, đọc âm chính âm chánh cũng được. Dịch thích là giải thích, kinh văn là văn của kinh. À, rồi phân tam tức là chia làm ba phần ở trong này. À, ở đây có dòng là thử vi thập môn phân biệt trung đệ thập môn, tức là thử vi đây là môn thứ 10 trong 10 môn được khác nhau, 10 môn khai khải đó quý vị biết mà, 10 môn khai khải giống ở thập huyền môn nha. Thì môn cuối cùng rồi mình đã đến môn thứ 10 chính là giải thích kinh văn. Môn này là môn dài nhất. Thì đây là môn thứ 10 trong 10 môn khác nhau. 10 môn khác nhau là môn để mà nghiên cứu học. Rồi bây giờ chúng ta vào. Đây là phần chú thích của Hòa Thượng. Bây giờ vào phần chú thích của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Chú giải Ngài Hoàng Niệm Tổ. Giải, tức là chú giải Ngài Hoàng Niệm Tổ. Tiền minh toàn kinh cương tâm giữ, kinh đề tổng nghĩa. Tiền ở trước á, là phía trước á, phía trước là mấy buổi trước đến mấy buổi trước thì sao? Chúng ta đã làm minh là đã sáng tỏ, làm sáng tỏ, làm đã làm sáng tỏ. Thứ nhất là gì? Cương là cương lĩnh, và tông là tông chỉ, cũng như là với cái chữ giữ này là và gì, kinh đề tức là tựa đề của kinh mà giảng tổng nghĩa của đề kinh. Tức là phía trước đã làm sáng tỏ về cương lĩnh tông chỉ của toàn kinh, của toàn kinh là kinh này có cương lĩnh như thế nào, tông chỉ là gì, rồi và giảng thích về tổng nghĩa của đề kinh. Hạ tắc chánh nhập kinh văn, tiếp theo đó, hay là dưới đây đó, chúng ta nói tiếp theo đi. Chính thức chánh hay chính đó, vào kinh văn. À, bên này chúng ta đi vào kinh văn. Phân phẩm trục cú, phân phẩm này chia ra cái chữ trục là theo theo câu, chia phẩm theo câu. Xiển pháp kinh nghĩa, chữ xiển này là xiển vuông, pháp. À, thì ở đây cái chữ xiển Hòa Thượng có giải thích là xiển dương phát minh, đó bốn chữ. Thì chúng ta dịch nghĩa ra có nghĩa là gì, là để hiển lộ ra thấy ra được nghĩa của kinh, gọi là xiển phát kinh nghĩa. Tức là bây giờ mình phải đi được từng câu, từng từng phẩm để mình hiểu được nghĩa của kinh. Cẩn dĩ cục tâm hạng lượng chi ngôn. Chữ cẩn này trong cái ban biên dịch như người ta hay để là cẩn dịch, thì chữ cẩn là chữ cẩn này đây. Chữ cẩn có nghĩa là cẩn thận, cẩn trọng, nhưng mà còn có nghĩa khác nữa là kính sinh. Như vậy ở đây là mình dịch là từ là khiêm tốn, có từ khiêm tốn của ngài Hành Tổ đó là kính. Dùng chữ dĩ là dùng, dùng cái lời nói mà của cái tâm hạng cục, tức là cung tâm nhỏ cục bộ thôi chứ không lớn, rồi hạn lượng nữa, ý nói là dùng lời của tâm hạ hẹp. Đây là lời rất khiêm cung, khiêm cung của ngài Hoàng Niệm Tổ. Ý ngài nói ngài Hoàng Niệm Tổ, ngài cái tâm ngài cũng cái tầm nhìn của ngài á cũng hạn hẹp, rồi tâm ngài cũng không có lớn, không có tâm bao xa hư lượng châu xa giới, giống như là trong kinh Phật nói, mà ngài chỉ dùng lời của một người tâm cái tầm nhìn hạn hẹp, cái tâm nhỏ thôi. Ý ngài nói như thế, ngài rất khiêm cung. Quý vị thấy không? Từng cử từng câu của lời chư tổ, lời của ngài những người khai ngộ viết khác hẳn ha. Người đời nay thì chúng ta thì gì được chút xíu khoe khoang đủ chuyện hết, khoe quá nổ, gọi là người Việt Nam người ta nói là ở sanh ở xứ trảng bom. Quý vị biết ở Đồng Nai có một cái xứ gọi là trảng bom á. Trảng bom là gì? Xứ nó nổi, ý là nói là dùng từ đó là để nói là người nào nổ dữ lắm đó, thường như vậy. Trong khi đó chúng ta học ở đây đây, ngài Hoàng Niệm Tổ ngài khai ngộ rồi, ngài viết ra lời nào cũng chấn động cả tâm can, nhưng mà ngài nói kính dùng lời của tâm hạn hẹp cục bộ đó, cái chữ này nó nói cục bộ thôi, nếu hạn hẹp thêm chữ cục bộ nữa còn rõ ràng đó, nên nó rõ ràng cho không có phải là sâu sắc rộng rỡ lớn. Đây là khiêm tốn, cho nên chúng ta nếu mà thường xuyên thâm nhập kinh tạng, thường xuyên học những lời chú giải này, thì thời gian mình tâm mình cũng dần dần mình cũng gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, mình cũng dần dần nhẹ nhẹ xuống, mình cũng biết khiêm tốn, mình cũng biết thì từ tâm hơn, đúng không ạ? Cho nên là vậy ta thân cận thiện tri thức, thiện tri thức ở đâu? Đây chính là thiện tri thức bộ này chú giải kinh Luận Thọ. Lược chương tịnh tông vô tận chi diệu, tức là lược, đây là lược đó, chúng ta nói là lược luôn ha, chỉ lược có nghĩa là gì, qua la đại khái, đại khái mà chương, chữ chương có nghĩa là biểu lộ hay là tuyên dương, đại khái tuyên dương hay biểu lộ cái sự vi diệu vô tận của tịnh tông. Có nghĩa là tịnh tông pháp môn chúng ta, niệm Phật chúng ta, pháp môn tịnh độ chúng ta là gì, sự vi diệu thì quá sâu rộng vô tận luôn, nhưng mà bây giờ ngài không nói nổi, ngài dùng những lời rất là hạn hẹp cục bộ của trong tâm hạn lượng nhỏ như vậy để mà nói những điều đó. Ý nói là gì, chú giải của ngài hay như vậy rồi, tất nhiên ngài chú giải rất hay rồi, nhưng mà sao đó là cái nhìn của rất ngạn hẹp của phàm phu của vân vân thế này thôi, nhưng thực tế sự vi diệu của tịnh tông, tịnh độ tông của chúng ta đó không thể nghĩ, không thể bàn, không thể sinh, không thể thiết, nói cũng nói không hết đó. Cho nên hạ một bên, quý vị để ý đằng trước á, thì hạ mình, đằng sau thì nâng tông tịnh độ tông lên, tức là nâng pháp môn tịnh độ lên, rất hay đúng không ạ? Đó, cho nên là chúng ta mà học thường xuyên mới học như thế này, chúng ta thấy là rất vi diệu, rất hay. Tư y tiên lệ, chữ tư mà chúng ta hay phục nguyện tư thời để tự chúng đẳng là ha, đó thì chữ tư này nè, chữ tư này có nghĩa là gì, chữ tư này có nhiều nghĩa lắm, là lấy đó vân vân, bây nay bây giờ, như tư thời là thời này đây, thời bây giờ đó, lúc này đó. Và nếu mà chúng ta đây tư thì cũng vậy, cũng chúng ta có thể dịch là nay, nay, đây đây đi, đây nương vào cái tiền lệ, tiền lệ tức là cái lệ xưa, lệ trước là những bậc đi trước làm, thì ra toàn kinh phân tam, tức là toàn bộ kinh này thì cũng chia ra làm ba phần, chia làm ba phần sơ tự phần. Cái phần thứ nhất á, là phần đầu á, gọi là tự phần tự, phần tự hay còn gọi là phần tựa, dịch nghĩa là phần tựa. Ngài hòa thượng Trí Tịnh vân vân này dùng cái chữ tựa, cho nên chúng ta cũng dùng tựa. Nhị chánh tông phần, phần thứ hai gọi là phần chánh tông. Tam lưu thông phần, ba phần thứ ba là phần lưu thông. Như vậy kinh Vô Lượng Thọ đầu tiên kết cấu là chia ra ba phần, là phần đầu là phần tựa, phần thứ hai là phần chánh tông, và phần thứ ba là phần lưu thông. Kinh nào cũng vậy nha. À đây kinh Vô Lượng Thọ cũng nói như thế. Như vậy ở đây Thiền Trang xin đọc phần chú giải. Phía trước đã làm sáng tỏ cương lĩnh tông chỉ của toàn kinh và tổng nghĩa của đề kinh. Tiếp theo là chính thức vào văn của kinh, chia phẩm theo câu, hiển lộ thấy ra nghĩa của kinh. Kính dùng lời của tâm hạn hẹp cục bộ, lược biểu lộ sự vi diệu vô tận của Tịnh Tông. Đây nương vào lễ trước mà chia, cái này chia toàn kinh thành ba phần: một phần tự, hai phần chánh tông, ba phần lưu thông. Phần tự hay thành tựa cũng được nha. Đó, thì đây là chúng ta hiểu được kinh, nghiên cứu kinh điển thì chia ra làm ba phần để chúng ta có cái để dễ hiểu ha. Tiếp theo, Ngẫu Ích Đại Sư viết, tức là Đại Sư Ngẫu Ích nói, lời này của Đại Sư Ngẫu Ích: tự như thủ, cái phần tự đó, phần tựa đó thì giống như là đầu vậy đó, thủ là đầu, giống như đầu. Ngũ quan câu tồn, tức là năm cái cơ quan á, hay là năm cái cơ quan đều có hết, đều chứa. Thì ở đây đây chúng ta phải dịch ngược lại là đều chứa năm cái quan. Ngũ quan á, thì thông thường á, mà chúng ta học á, thì ngũ quan là gì thì chúng ta biết không ạ? Năm cái giác quan đúng không? Thông thường á, quý vị tra trong từ điển thì ngũ quan là chính là gì? À, trong cơ thể mình còn có nhãn nè, mắt nè, nhĩ nè, là tai nè, tị là mũi nè, miệng nè, khẩu là miệng và lưỡi, đó là đồ ngũ quan đó. Nhưng mà trong này có khác chút xíu à, trong này thì ngài Hạ Niệm Tổ có đưa ra khác chút xíu, chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu. Như vậy cái phần tựa đó, phần tựa của kinh giống như đầu thì có năm, chứa được năm ngũ quan, tức là có năm cái điều quan trọng, quý vị thấy không? Tất cả những gì mà người ta tiếp xúc qua bằng mắt, qua bằng tai, qua bằng mũi là ngửi mùi, qua bằng miệng là biết được ngon dở vân vân, thì điều đó là quan trọng. Cho nên là phần tựa nó cũng giống như quan trọng như đầu vậy đó. Chánh tông như thân, phần chánh tông của kinh đó thì giống như là thân thể của người á, thân thân bỏ vào đầu ra rồi thân. Tạng phủ vô khuyết, tức là cái không có thiếu được tạng phủ. Thì ở đây tạng phủ chính là lục phủ ngũ tạng đúng không? Cái lục phủ ngũ tạng nha. Lục phủ là gì? Thì gọi các cơ quan ở trong cơ thể như phủ, như là gì? Dạ dày nè, mật nè, ruột già, ruột non, vân vân, những điều đó đó là phủ. Còn tạng là gì? Tạng thì như tim, gan, lách, phổi, vân vân, lục phủ ngũ tạng. Như vậy nếu không có những bộ phận đó thì sao? Người ta cũng không sống được, đúng không? Cho nên là cũng quan trọng. Lưu thông như thủ túc, vận hành bất trệ. Phần lưu thông á, phần lưu thông của kinh á, giống như là gì? Tay và chân á, thì vận hành không có ngừng đó. Chúng ta không có tay chân á, thì chúng ta cũng không được. Tay chân phải vận động không ngừng đúng không? Trừ khi ngủ á, nằm im, thật ra ngủ cũng dùng cái tay chân á, nằm tư thế nào vân vân. Cho nên là ba phần đều quan trọng cả. Nói tóm lại ba phần chia ra, kinh điển chia ra ba phần, gồm phần tựa hay là phần tự, phần chánh tông và thằng lưu thông, thì cả ba phần đều quan trọng. phần đầu giống như cái đầu đó, có đến các ngũ quan. Rồi phần thứ hai là phần chánh tâm thần, thì giống như gì, giống như thân mình của mỗi người thì có các lục phủ tạng, không có tim rồi vân vân cũng chết không được. Rồi phần lưu thông đó, tuy không quan trọng bằng nhưng mà cũng phải có, tại vì sao, cũng phải có tay chân, giống như tay chân của người, cơ thể của người về để đi về vận động. Cho nên thật sự mà nói điều quan trọng cả đó, chúng ta hiểu được sơ sơ. Y đại sư ý, tức là nương vào hay là noi theo ý của đại sư. Đại sư nào? Đại sư Ngũ Ích đó, tổ sư ở đời thứ 9 của Tịnh Độ Tông chúng ta. Tự như thủ là cái này là phần tựa đó, giống như là đầu. Ở đây ngài sợ chúng ta không biết cái chữ thủ này là đầu, này đầu giả, tức là giải thích là đầu đó. Ai học chữ Hán cổ biết chữ giả mà viết như này là có nghĩa là giải thích cho một cái gì đó, mình dịch là đầu. Chỉ kinh chi tự phần do nhân chi hữu thủ, tức là gì, cái chữ tự đây nè, chỉ kinh á, tức là gì, ở đây á chỉ phần tựa của kinh, phần tựa của kinh giống như do nhân đó, tức là giống như người người mà phải có đầu đúng không, người mà phải có đầu chứ không có đầu không được. Rồi rồi do thủ chi ngũ quan, chỉ do này mình dịch rồi, nói theo hay bởi vì nói theo năm cái cơ quan hay ngũ quan mình hiểu rồi, ở trên đầu. Ở đây ngài có biết viết cho chúng ta là mi nhãn nhĩ tỵ khẩu. Ngài viết khác một chút, mi là cái lông mày á, là cái phần mày á, chân mày ở trên đó, quý vị nhìn cái mày đó, mày rồi mắt mắt nè, rồi tai nè, mũi nè, miệng nè. Khả, chữ này đọc là khuy, khuy là có nghĩa là nhìn, có thể nhìn xem. Kỳ nhân chi thiện ác trí ngu, thì có thể nhìn thấy được cái gì, thiện hay ác, trí hay ngu, tức là người có trí hay người ngu của người đó, thì kỳ nhân mà của người đó, tức là gì đây. Này nói ra một cái chân lý, quý vị xem tướng nè ha, quý vị chỉ cần nhìn vào mông mày của người ta nè, nhìn vào cặp mắt người ta nè, nhìn vào gì, tai người ta, nhìn mũi người ta, nhìn vào miệng người ta, thì có thể thấy ra được cái gì thiện hay ác, là trí hay ngu của người đó. Đây ngài hoàn đổ viết cái nhà, không phải thiền dòng nói như vậy, đây cũng là cách coi tướng đúng không, coi tướng. Cho nên người ta nói cặp mắt là cửa sổ tâm hồn, nhìn vào cặp mắt biết người ta từ bi hay không, nhìn vào cặp mắt biết người ta gian xảo hay không, nhìn vào cặp mắt biết thế nào đó, rồi nhìn vào cái cặp mày thấy dữ quá, có người có gì không, nhìn vào cặp mày tại sao thấy sợ, tại vì cặp mày người ta ít quá, nó không có đậm, ít mà lưa thưa mà nó kiểu gì đó nữa, nên là nó sẽ cảm thấy. Thì gia sẽ nói cái kiểu gì đó nữa là thì gia xin không nói ra, chứ thật ra nó nói ra rồi bắt đầu quý vị sẽ đi so sánh so người này so kia, quý vị phân biệt đó, mình thấy cái cảm thấy người ta rất là dữ, đó là gì, mình biết được là đó thiện hay ác đó, đó. Rồi cái gì, nhìn vào cặp lông mày biết người ta từ bi, nhìn cặp mắt, nhìn cái tai, nó như cái tai có người biết tại sao từ bi, tai dài to đúng không, ở trong nhà Phật chúng ta mà nói tai dài to là gì, trường thọ, tướng trường thọ đúng không. Còn cái tai mà cái chút xíu đó là tiếng gì, yếu mạnh đúng không, đó là người ta coi tướng, người ta nói vậy đó. Rồi cái miệng đó, vâng, nhìn cái miệng là biết gì, khẩu nghiệp người ta thế nào đó, thì cái gì mình có thể nhìn ra được như thế, những người có chút tham thông, những người có khả năng xem tướng đó vân vân, người ta có trí huệ, mình nhìn vào biết người đó có trí huệ hay là ngu, hay là thiện hay ác, đây là lời của ngài niệm tổ đó, thì chúng ta cứ nhìn đó thôi là biết được, cho nên cũng quan trọng. Cũng như vậy phần đầu của bộ kinh gọi là phần tựa, phần tự đó, thì ra cũng vậy, cũng chỉ cần đọc phần tự thôi biết bộ kinh này có giá trị như thế nào, có nghĩa là bộ kinh này nói ở cảnh giới nào vân vân, chỉ cần như thế. Cho nên ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng khi mà có thiền sư Pháp Đạt tới để mà cầu pháp, mà tới lạy lạy xuống lục tổ huệ năng, đây mình xin lạy lạy mà đầu không chạm đất, thì ngay được ngay đó là lục tổ nói ông có gì đáng kiêu hãnh mà lại lại không chạm đất, lại lại đầu không chạm đất. Thì ngài Phát Đạt thiền sư, tức là thiền sư Phát Đạt, nói là gì? Bởi vì con tụng có 3.000 bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Pháp Hoa đó quý vị, 3.000 bộ rồi, cho nên không biết, chắc là trong tâm sanh là ngã mạn, nghĩ là chắc lục tổ về nam không biết sự xứng đáng mà mình để mình lại không, à, lục tổ không biết chữ nữa vân vân, làm sao bằng mình được, mình đã tụng 3.000 bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, 3.000 bộ mà mỗi ngày quý vị tụng một bộ đi, kinh Diệu Pháp Liên Hoa dài lắm, nó tụng nhanh 8 tiếng đến 10 tiếng một bộ, vậy quý vị cũng hết một bộ 28 phẩm đó, quý vị cần bao nhiêu một ngày? Như vậy một năm 300 ngày, 365 ngày, mình trừ cái 300 ngày đi ha, rồi được 365 luôn, thì một năm mình tụng được 365 bộ, mà quý vị phải tụng bao nhiêu? 10 năm đó thì mới quý vị được 3 ngàn, hơn 3.000 bộ. Vậy thì ngài thiền sư Phát Đạt đã tụng hết chắc 10 năm, hơn 10 năm, cho nên công đức nghe nói trong kinh đó, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói công đức dữ lớn lắm, cho nên ngài mình công đức lớn lắm, cho nên khi đảnh lễ lục tổ đầu không chạm đất. Nhưng mà lục tổ đại sư Huệ Năng nói rằng à, vậy kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói điều gì? À, thì ngài lúc đó ngài Pháp Đạt không nói được. Vì sao không nói được? Vì chưa ngộ, không nói được, mặc dù tụng 10 năm nhưng mà không nói ra được. Thì khi đó mới nói bảo thỉnh giáo với lục tổ Huệ Năng, ngài Huệ Năng nói ông hãy đọc cho ta nghe, ta không biết, không ta không biết kinh, kinh này ta chưa xem, đọc đến phẩm tựa mới phẩm thứ hai thôi, phẩm hai thôi thì đủ rồi, thì thôi thôi đừng đọc nữa, ta biết kinh này nói gì, có nghĩa là gì, coi cái phần đầu thôi đã đủ rồi, hiểu được cái bộ kinh đó trình độ cao sâu như thế nào, mới coi thế đó thôi ngộ rồi mà, đủ rồi thì xem lại, nói lại cho thiền sư Phát Đạt, thiền sư Phát Đạt ngộ luôn. Em quý vị ha, người khai ngộ rất tuyệt vời, người khai ngộ có thể làm được mọi chuyện, người khai ngộ có thể làm được, cho nên nếu mà chúng ta không khai ngộ thì sao, chúng ta thật sự mà nói chúng ta thời nay mình học tri thức là nhiều, không khai ngộ, không tự tại với sanh tử rất khổ, cho nên đường sanh tử luân hồi đó quý vị, chúng ta cố gắng, chúng ta làm sao tu để làm gì, chỉ có ngộ, có ngộ rồi thì chúng ta sẽ thành tựu. Tại vì sao? Ngộ là bước đầu tiên, ngộ được chút xíu, ngộ là gì, nó đơn giản, không nói cao siêu tiểu ngộ chứ ngao la hán vân, mình chỉ cần ngộ thế gian vô thường, mình ngộ ra sanh tử đáng sợ, mình ngộ thế gian là giả, tức là hiểu ra được như vậy, chấp nhận được những điều đó để mà tu là cũng tốt rồi. À, nếu như chúng ta tiến hơn nữa chúng ta phải ngộ nữa mới làm tổ được, còn nếu mà dạy chưa thì trở lại với nội dung ở đây. Như vậy chúng ta nói với phần đầu, bây giờ tôi nói tiếp theo là quán nhất kinh chi tự phẩm, tức là chữ quan hay là quán, đây là quan cũng được, là quán cũng được, âm nào đúng thì quan. À, tức là bây giờ là ở đây nên đọc quan, à, thì nếu cái quan có nghĩa là xem xét, còn nếu nghĩa quán á, thì là xét thấu, nghĩ thấu đó, thì chúng ta coi nghĩ nào cũng được ha. À, xét thấu hay là xem cái phần tự, à, phẩm ở phần tự, chữ phẩm nữa, à, thì phẩm ở phần tự của một bộ kinh, tiện khả tri toàn kinh chi đại tiểu thiên viên, có nghĩa là liền có thể biết rằng cái mức độ của bộ kinh đó là lớn hay nhỏ, tức là đại thừa hay tiểu thừa đó, à, là thiên hay viên, chữ thiên hay viên thì hôm bữa chúng ta đã học trong phiến Bát Bồ Đề Tâm Văn, thì ta có giới thiệu thế nào là thiên, thế nào là viên đó. Thiên là lệch, viên là viên mãn của toàn kinh, à, có nghĩa là chỉ cần coi mấy phẩm tự thôi mà biết, mà chúng ta coi hết cả bộ kinh rồi, nghe đó nghe lui mà mình cũng biết sơ sơ, à, cũng không có rõ rõ lắm, đó là gì, kém quá. Cố tự phần trung, cho nên ở trong cái phần tự, ở trong phần tựa của bộ kinh đó, diệt tất hàm hữu thâm văn, cho nên ở trong phần tự của kinh, của kinh đó cũng chắc chắn bao hàm, có cái phần kinh văn mà nó sâu sắc, thâm văn tức là sâu, sắc tức là những cái phần thanh văn sâu, màu sâu ý nghĩa rất là sâu. Kim y đại sư chi chỉ này, đây nương theo cái chỉ, chỉ này mình nói ý chỉ của đại sư, tại vì trên này có chữ ý rồi cho nên là mình hiểu với là ý chỉ là đi kèm nhau. Phán phân ha, bổn kinh như hạ, tức là phán phán là phán xét, rồi phân là chia ra cái kinh này, tức là kinh Vô Lượng Thọ chúng ta là gì, như hạ là như sau, như phía dưới này, rồi chúng ta sẽ hiểu. Thì Thiên Trang sẽ đọc chỗ này nha. Đại sư Ngẫu Ích nói: phần tựa như đầu, điều chứa ngũ quan, phần chánh tông như thân, không thiếu lục phủ ngũ tạng. Tức là ở đây nói không thiếu thì thật ra nó chúng ta có thể hai chữ chứ không thiếu mình dịch là đầy đủ được. Phần lưu thông như tay chân, vận động không ngừng, nương theo ý của đại sư thì phần tựa như thủ, tức là như đầu. Chỉ phần tựa của kinh giống như người mà có đầu, noi theo ngũ quan của đầu. Ngũ quan này là ngũ quan của đầu thôi, gồm có lông mày, mắt, tai, mũi, miệng, thì có thể thấy ra sự thiện ác, trí ngu của người đó. Xem phần tựa của một bộ kinh, liền có thể biết mức độ lớn nhỏ, thiên viên của toàn kinh. Nên trong phần tựa cũng đều bao hàm có văn thâm sâu, đây noi theo ý chỉ của đại sư mà phán chia kinh này như sau. Đó, bây giờ chia ra kinh này thì từ đâu tới đâu là cái phần tựa, phần đâu tới đâu là phần chánh tông phần, thì ở đây có nhất, cái chữ này là nhất nha, cái nhất chữ nhất này là khác cái chữ nhất bình thường, tại vì ngày xưa đó để mà viết cái chữ nhất thay vì viết nhất này thì chúng ta viết chữ nhất này. Để làm gì? Để không cho thay đổi, ở trong văn bản nào đó mà muốn không thay đổi người ta sẽ viết cái chữ nhất đó, chữ nhất này ha, không thay đổi được, tại vì nếu viết chữ nhất đó rồi cái vô người ta sửa thêm một cái dấu gạch nữa thành thập đó, đang chữ trên xuống là thành thập, mà nhất đó, người ta thêm một cái dấu gạch nữa thành nhị vân vân. Thì để tránh những trường hợp đó trong những văn bản con số mà không cho người ta thay đổi thì người ta viết chữ nhất này, thì đó quý vị hiểu không? À, ngày xưa đó chứ cẩn thận lắm, chữ Hán nha, bạn muốn thay đổi thì thay đổi thôi ha. Người ta có nhiều cách thay đổi, ví dụ như ngày xưa đó thì chàng nhớ là có một câu chuyện, có một câu đố như thế này đó. Tức là có một người gửi một cái thùng quà cho người bạn để cho người bạn, mà bây giờ muốn gửi cho người bạn thì thế nào, đúng không? Thì đầu tiên phải nhờ người này chuyển đi, nhờ một người khác chuyển đi giùm, thì trong đó gửi là 10 cái 10 cái món đồ, món quà trong đó có 10 cái, giống như 10 cái bánh chẳng hạn, nhưng mà bây giờ một món quà tương đối có giá trị 10 cái, cho nên dùng một số La Mã đánh cái ít, chữ ít vô đó đó, nên chữ ít vô đó. Ít quý vị biết chữ ít là 10 đúng không, 10 gửi đi á, thì người kia biết cái món đồ này có giá trị cho nên thôi mình lấy bớt đi, lấy bớt, và thì khi mình lấy bớt một cái bên kia chắc nhận cũng sao, mình sửa con số vào được. Thì quý vị cách sửa làm sao không? Bằng cách người ta lấy cái ghi thêm cái chữ cái một cái chữ y ở đằng trước nữa thành một La Mã đó, thì chữ một La Mã với ít nữa thành bao nhiêu, 9 La Mã thôi, thay 10 La Mã mới không chính phải một cái à. Xong rồi chuyển tới cho cái người bên kia, người ta giao tới nơi rồi thì chấp chuẩn bị giao tới nơi, chuyển tới họ kêu ui cái này giá trị quá, bây giờ mình ở phương xa mà chuyển tới mình lấy bớt phương xa vậy làm sao lấy tiếp, bây giờ nó thành ít rồi làm sao lấy, ít với y lần trước đó là số 9 rồi đó, có gì biết không không đó, giống như đây đây thì trang biểu diễn demo cho đây, đây là 10 đúng không, quý vị hình dung đây là 10, 10 là mã và ít đúng không, bây giờ người ta viết thêm ở đây là thành 9 rồi đó, vậy là bây giờ làm sao lấy tiếp đây, bây giờ đâu người nói người ta nói thêm cái lần trước là đâu được, số 8 là nó là phải là chữ V ha, cộng thêm ba cái chữ y. Như vậy á, người đó cũng rất thông minh, người ta lấy thêm ba cái nữa, người ta biết thêm chữ S trước nữa thành xích, xích là mấy, là 6 trong tiếng Anh thì người ta lấy được còn sáu đó, như vậy vẫn thay đổi được. Còn chữ Hán tuyệt vời dùng cái chữ này á, không thay đổi được gì hết, đố mà quý vị thay đổi được thua luôn. À, cho nên quý vị biết Hán cổ rất hay, thích gọn á thì viết nhất, à, viết bình thường không có văn bản này không quan trọng, viết nhất thôi. Nhưng văn bản mà tiền bạc vay tiền hay vân vân cái gì đó mà cái gì không cho thay đổi thì viết cái chữ nhất bằng cách cách viết này. Đó, quý vị hiểu mà. Cho nên đó, trong học Hán cổ bây giờ nó nói thông Hán cổ là phải như vậy, à, phải có, mình mới biết được chứ không phải tại sao thì, ủa sao không biết chữ nhất này thì viết cái này, à, thì cái này nhất thôi. Đệ nhất phẩm chí, đệ tam phẩm vi tự phẩm, tức là gì? Từ phẩm thứ nhất đến phẩm thứ ba là cái phần tự, mà phần tự đó đó là phẩm thứ nhất tới phẩm thứ ba. Như vậy là phẩm thứ nhất là Pháp Hội Thánh Chúng, phẩm thứ hai là Đức Tôn Phổ Hiền, phẩm thứ ba là gì? Đại Giáo Diễn Khởi. Ba phẩm này của Kinh Vô Lượng Thọ gọi là phẩm tự, là phần tự hay phần tựa. Chữ này là chữ nhị mà cũng viết để không thay đổi số, người ta viết kiểu này. Đệ tứ phẩm chí, đệ à, tứ thập nhị phẩm vi chánh tông phần, có nghĩa là đệ là thứ, phẩm thứ bao nhiêu? Phẩm thứ tư đến phẩm thứ 42 là phần chánh tông đó, quý vị hiểu mà. Như vậy là phẩm 42, từ phẩm bên thứ tư là Pháp Tạng Nhân Địa cho đến phẩm 42 là Bồ Tát Vãng Sanh, đúng không ạ? Rồi tiếp theo đây là chữ tam đó, tam tam là viết kiểu này đây. À, viết cái này không có viết kiểu kia để khỏi thay đổi. Đệ tứ thập tam phẩm chí, đệ tứ thập bát phẩm vi lưu thông phần, có nghĩa là phẩm thứ 43 đến phẩm mà nào 48 là phần lưu không, thì cái này chúng ta cũng học qua là phẩm 43 là phi thị tiểu thừa, đúng không ạ? Đến phẩm 48 là gì? À, văn kinh hoặc ít, đúng không? Đó. À, thì chúng ta có 8 48 phẩm đấy, thì chúng ta đã chia ra đó, thì là đây là ngài đại sư Ngộ Ích ngài phán, à, theo ý chỉ của đại sư Ngộ Ích phán ra như thế, đây là ngài tổ chia ra như vậy. Đây dễ thôi à, quý vị nhớ phẩm thứ nhất đến phẩm thứ ba là phần tựa, phẩm thứ tư đến phẩm thứ 42 là phần chánh tâm, phẩm thứ 43 đến phẩm 48 là phần lưu thông. Kim chi tam phần, tức là ba cái phần này này đây, ba phần này đây đó. Diệt chánh như ngã quốc tịnh ảnh, gia tường lưỡng gia đối bổn kinh ngụy dịch bổn chi phán phần, có nghĩa là cũng chính như hai cái nhà, hai nhà tức là những người nào mà nổi tiếng thì mới gọi là chữ nhà, à, đó là hai người nào, hai bậc đó là ngài Tịnh Ảnh, ngài Tịnh Ảnh tức là ngài Huệ Viễn ở chùa Tịnh Ảnh và ngài Gia Tường, à, thì đối với cái bản kinh mà, và không phải kinh bản này đâu mà bản nguy dịch, thì thời đó chưa có bản hội tập này, à, bản kinh này mà bản nguy dịch của bản kinh này đó. À, để mà phán ra, phán phân chia ra, tức là thật ra cái cách phân chia này của ngài Hạnh Tổ đó cũng không cái khác gì, cũng là nương theo ý của Chư Tổ thôi, ý của hai ngài Gia Tường và ngài Tịnh Ảnh để mà ngài chia, à, mà chia đây là chia theo căn cứ theo bản ngụy dịch. Thì thật ra quý vị nếu mà tra vào bản ngụy dịch, tức là bản dịch vào thời triều nhà Ngụy đó, thì quý vị thấy bản kinh Vô Lượng Thọ mà chúng ta đang hội tập nè, bản này rất là bên ta học bản hội tập này tương độ đồng rất nhiều giống với đó, cho nên cách chia này có thể dựa theo cách chia đó là được. Như vậy ở đây thì đang đọc phần dịch nghĩa nha, ba phần này cũng chính như hai nhà Tịnh Ảnh và Gia Tường của nước ta, chứ ngã quốc là nước ta, mà phán chia ra đối với bản dịch triều Ngụy của kinh này đó, quý vị hiểu à. Nên cách chia như vậy. Rồi bắt đầu giáp, chữ này là chữ giáp, giáp ở Bình Định mà cái Kinh Tân, thì bên Trung Hoa người ta dùng cái giáp thay cho mình ở bên mình là A, giáp nhất tức là A1, tứ phần phân nhị tức là phần tựa đó thì chia làm hai, nhất phẩm chí tam phẩm tức là phẩm thứ nhất đến phẩm thứ ba. Như vậy thì đang dịch là phần A1 phần tựa phẩm thứ nhất đến phẩm thứ ba chia làm hai. Rồi cái chữ này là gì? À, là một cái chữ nhất đó, chữ nhất nó giống người ta nó nhất mà viết cái kiểu này này à, thì nhất một là tự phần tức là phần tựa. Vì trên chỗ này mới cung cấp cái phần kiến thức cơ bản cho chúng ta thôi. Giải tức là chú giải của hòa thượng của ngài Hoàng Nghiêm Tổ: hữu tự phần phục phân vi nhị, nhất thông tự nhị biệt tự, tức là thêm nữa hay và phần tự đó, phần tựa đó, phần tựa của kinh đó lại chia ra làm hai. Một á là gì? Là thông tự. Thông tự tức là phần mở đầu chung kinh nào cũng có đó. Nhị là biệt tự tức là cái phần mở đầu nhưng mà kinh này có kinh kia không có, tức là các kinh khác nhau. Chúng ta hiểu tạm hiểu như vậy đó. Thì nó hơi khó một nhiều lý thuyết nhưng mà chúng ta cố gắng học nha. Mới đầu á gọi là giới thiệu sơ qua cho chúng ta quen để chúng ta nắm, tại vì lần đầu cái gì đó, gọi là mới mẻ thì nó cũng khó khăn, cho nên nhiều đồng tu học vì sao kêu khó quá buồn ngủ quá hả? Vì sao khó quá buồn ngủ quá? Vì mình thật sự mà nói mình không có thời gian. Thật ra thương cho quý vị bận rộn, lẽ ra bộ này á quý vị muốn học á, tốt á, quý vị nên kiếm ví dụ như lấy cái chú giải của ngài Hoàng Nghiêm Tổ mà bản dịch của ngài Như Hòa đó, quý vị coi trước để coi cái nội dung thì đang giảng nó đang tới đâu, quý vị coi qua quý vị có cái nắm một chút cái kiến thức rồi quý vị vô nghe thì nó dễ hơn. Còn không thì quý vị nghe lần đầu rồi quý vị không hiểu thì quý vị nghe lại lần nữa, nghe lại lần nữa, nghe nó nghe như cô Lưu Tú Vân một đĩa không hiểu gì hết cũng nghe như 10 lần, 8 lần, 10 lần. Còn đây mình nghe qua cái phớt phớt qua làm sao mình hiểu được, đúng không? Mà còn kiến thức mới, còn cái gì đây, những cái này nó hơi sâu, nó thương về nghiên cứu một chút đấy. Nhưng mà ai mà chịu khó học thì chủng tử bồ đề trồng xuống đó, tương lai quý vị làm pháp sư đó, lên Tây Phương Cực Lạc quý vị nên trở về đáo lai đọc, gọi là đáo giá từ hà, đọc lái ngược thiền từ lại, mình quay ngược thiền từ trở lại để làm gì? Cứu độ chúng sanh. Rồi không thì đời sau quý vị cũng làm pháp sư đó, đúng không? Hay là đời sau mình phải làm vị khách đó, không mời mà đến, như trong kinh Vô Lượng Thọ là tác bất thịnh chi hữu đó. Còn không là giống như gì, làm người khách đó, mà quý ở trong tam giới, như trong Quy Sơn Cảnh Sách nói, đi qua đi lại vui vẻ chứ đâu có khổ như đời này, đúng không? Cái này đời này khổ quá đó, đi là qua đi lại trong cuộc đời này khổ. Ví dụ như Thiền Căn để kể câu chuyện cho quý vị nghe, ví dụ như vào thời nhà triều nhà Tỳ, nhà Tỳ tới nhà Đường á, ở chùa Đẳng Hành tại Lư Châu hay là Lô Châu đó, thì có một vị tăng nhân tên hiệu là Đồng Tấn. Ngài xuất gia vào thời Bắc Châu đó, trước từ nhà Tỳ luôn đó. Vị tăng này thì xưa nay là bất chấp giới luật lễ nghi, suốt ngày chỉ uống rượu đó, quý vị thấy không? Đó, hồi thì Trung Quốc đó, thì có những vị tăng như vậy đó. Ngài có thể là ngài Tế Điên, còn đây là ngài Đồng Tấn. Bất cứ đi đi đến đâu đều say mềm, đã vậy còn có thêm chứng bệnh thường tiểu tiện bừa bãi hôi thối tràn lan mọi chỗ, cho nên mọi người thông thường đều chê bai dị nghị việc làm này à, tức là làm tăng rồi mà không có giữ giới luật à, đi uống rượu say mềm, đi đến đâu còn tiểu tiện bậy bạ nó hôi rình nữa đó, thế nên người ta chê chê như vậy đó, cho nên là như thế. Nhưng mà điều gì xảy ra thì thời gian sau và vua Lương Võ Đế đó, tại vì thời nhà Tùy là chưa thống nhất Trung Quốc, vua Lương Võ Đế vẫn còn, thì nhà muốn đông chinh tức là muốn đánh về phía đông đó thì cần phải dùng một thứ thuốc độc, nên hạ lệnh cho vị quan ở Lô Châu chế tạo độc dược. Đây là ngài Hoàng Đế, vua Lương Võ Đế cũng sai quân sai người chế tạo độc dược, và chính là này mà mốt ông cũng bị nạn đó. Viên Quang cho người lên rừng tìm các loại độc dược đó, đủ các loại hết, tẩm vào vài chục thứ vậy đó, để làm một cái lu thật lớn, đổ rượu ngâm để thành là rượu độc. Rồi bất cứ người hay súc vật khi đụng đến tức khắc là da thịt bị nát rã mà chết. Độc đến mức độ đó đó quý vị, cho vai độc bình thường đó. Thì tăng nhân Đông Tấn nghe nói có thứ loại độc rượu độc đến mức độ nguy hiểm như thế, cho nên lòng vô cùng bất mãn việc làm tà ác của Võ Đế. Cho nên là ngài liền đến nhà vua của nhà quan á, chế tạo rượu độc á, để mà nói như vậy đó. Thì vị quan kia nói tôi có một thứ rượu rất ngon, hòa thượng thử dùng một chén có được không? Là quý vị thấy uống rượu thì người ta chết, rượu này không cần uống, mới đụng vô là nó rã thịt, là nát thịt ra, huống hồ chi uống. Thì ngài Đồng Tấn nói để uống, ngài nói quan lớn có lòng tưởng đến thì nhưng bần đạo uống một chén thì cũng không đã ghiền, bần đạo muốn uống một thăng để giải khuây và bớt nhức mỏi trong thân thể. Cho nên là lúc đó biết sao, lấy tới một cái gáo múc rượu đó, đem một lưu rượu lớn tới đó, múc rượu uống một gáo to, uống và cười nói tự nhiên hoàn toàn chẳng bị độc gì hết đó. Đó, các đạo sĩ đạo giáo nghe tin đó, tức là bên đó là đạo giáo mạnh lắm, nghe tin đó, rủ nhau xem hòa thượng này như thế nào, thật hay giả. Họ dùng gáo múc rượu mời ngài Đồng Tấn uống, nhưng mà uống đưa đến rượu đưa tới ngài Đồng Tấn là lập lập tránh né là xa xa, tại vì sợ ngài phun nó rượu ra là cái là bị độc đó, nó sẽ nặng. Vậy mà ngài Đồng Tấn thì người uống dường như vô sự, chẳng có chuyện gì đó, cho nên không biết được ngài trình độ cái nào đó. Quý vị thấy thánh nhân đó, đó là gì, ngàm khách trong tam giới. Rồi sao tiếp tục uống đó, uống một bữa say đã rồi là nằm lên tảng đá lớn ngủ đó. Thì chốc lát thì ngài tiểu tiện ở trên tảng đá, thì tảng đá nó nát vụn vì độc rượu của độc đó. Lúc trong thân thể của ngài thì do tảng đá nó bị bể rồi đó, thì ngài lăn xuống đất, lăn vẫn ngủ như bình thường đó. Rồi ngủ đã rồi dậy không có chuyện gì đó, quý vị thấy nó. Cho nên sau này người ta biết là ngài Đồng Tấn chẳng phải người thường. Đó là gì, hãy làm như vậy á, phải tu đến mức độ bao giờ được quả vô sanh thần thông diệu dụng cỡ đó, thì chúng ta đi trong tam giới ta độ sanh không có quái ngại, không có chướng ngại. Còn ngày nay chúng ta có muôn vàn chướng ngại thì thôi, chúng ta cố gắng học, chúng ta tu để mà đời đời về Tây Phương Cực Lạc. Rồi như vậy đó là phần Thiền Trang đã giới thiệu sơ qua. Rồi bây giờ tiếp tục phần chú giải. Thông tự, tức là trong phần tự đó, tự đó mà chia ra hai phần, thông tự và biệt tự. Thông tự hữu danh chứng tính tự, có nghĩa là thông tự cũng gọi là chứng tính tự. Chư kinh giai cụ, tức là các kinh đều có đủ, hay là tất cả các kinh đều có. Như thiên thai giữ gia tường đẳng, tức là giống như ngài đại sư thiên thai và ngài đại sư gia tường vân vân, cái đẳng là vân vân. Y pháp hoa luận dĩ lục chủng thành tựu vi chứng tính tự. Y và một bộ luận gọi là luận pháp hoa luận tức là luận pháp hoa, dùng chữ dĩ là dùng dùng 6 loại thành tựu làm chứng tính tự. Dùng 6 loại thành tựu thì lục chủng thành tựu, chúng ta hay gọi là lục chủng thành tựu, tức là 6 loại thành tựu để mà làm cái phần chứng tính tự, hay còn gọi là thông tự. Lục thành tựu giả, tức là lục thành tựu là gì đó, mà là tông mật đại sư viết, tức là đại sư tông mật. Quý vị nhớ đại sư tông mật là ai không ạ? Đại sư Tông Mật hay còn gọi là ngài Khuê Phong, Khuê Phong, Khuê Phong Tông Mật là tổ thứ 5 của Tông Hoa Nghiêm. Quý vị, Tông Hoa Nghiêm có 5 vị tổ thôi, cũng không có nhớ, không khó nhớ lắm. Tổ Tịnh Sư Tịnh Độ chúng ta nhiều quá đúng không, khó nhớ. Chứ tổ sư Hoa Nghiêm dễ nhớ lắm. Thứ nhất là ngài Đỗ Thủng, thứ hai là Trí Nghiễm, thứ ba là ngài Hiền Thủ, và thứ tư là ngài Thanh Lương đó. Và tổ thứ năm chính là ngài Tông Mật hay là ngài Khuê Phong Tông Mật. Giống như người ta hay đọc là Hiền Khủ Pháp Tạng tức là ngài Hiền Hữu Pháp Tạng. Còn ngài Thanh Lương Trừng Quán, gần đây là ngài Tông Mật Khuê Phong, hay là Khuê Phong Tông Mật, thì ngài nói rằng đó, ngài đại sư như vậy em trích giải là trích giải của Tông Hòa Nghiêm ha, ngài đại sư Khuê Phong tổ thứ năm của Tông Hòa Nghiêm. À, nói nhất tính, tính nhất là tính, nhị văn, thứ hai là văn, tam là thời, thứ ba là thời, thứ tư là tứ chủ, tức là thứ tư là chủ, ngũ sứ, năm là sứ, lục chúng. Có nghĩa là ở đây ấy, cái phần chứng chứng tín tự đó, hay là phần biệt thông tự đó, thì chia ra năm sáu phần. Một là tính thành tựu, tính là tin đó. Hai là văn thành tựu, ở đây tính thành tựu là nói là để niềm tin của bộ kinh, tại sao tin. Đấy, chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Đấy, thứ hai là nói về gì, văn là nghe. À, rồi ai được nghe bộ kinh đó hả. Thứ ba là thời, giảng vào lúc nào. Thứ tư á, là chủ, chủ là ai giảng, Phật giảng đúng không ạ, Phật nào giảng, như vậy kinh là Vô Lượng Thọ Phật nào giảng nha, kinh Hoa Nghiêm ai giảng, Phật nào giảng, thì đó là chủ. Thứ năm á, là xứ, là nơi nào giảng, ở đâu, ví dụ như là kinh Vô Lượng Thọ chúng ta mai mốt chúng ta học vào là gì, là Kỳ Sa Quật Sơn Trung đúng không, đó tức là núi Kỳ Sa Quật. À, thì à, Vương Xá Thành, nó thành Vương Xá. Còn nếu như kinh Hoa Nghiêm thì có thất xứ, hay là ngũ hội thất xứ, hay thất xứ ngũ hội. À, thì chúng ta biết là giảng năm nơi, năm bảy nơi, thì tùy mỗi bộ kinh. Rồi thứ sáu là chúng, chúng có nghĩa là chúng thành tựu, thì ở đây thì có nghĩa là những người nào tham dự pháp hội đó. Đó, thì quý vị chúng ta thì kinh điển, nghiên cứu kinh điển thôi, nghiên cứu là sáu phần này, cho nên là những người mới học á quý vị sẽ thấy khó, bởi vì nhiều kiến thức quá, thật sự nhiều kiến thức quá, nhưng mà quý vị dễ hiểu thôi, chúng ta nghe qua một lần thì lần sau chúng ta nghe lại sẽ thấy dễ, lần đầu mình nghe thì có thể nhiều kiến thức. Lục duyên bất cụ, tức là sáu cái duyên đó mà không đầy đủ, giáo tắc bất hưng, tức là giáo thì giáo pháp á, thì giáo lý đó không thể không được cái hưng khởi, tức là không có giảng được. Tất tu cụ lục, cho nên là sao, nên phải phải đủ, nhất định phải đủ sáu duyên đó, cố vân thành tựu, cho nên gọi là thành tựu. Tức là thành tựu là gì, phải có sáu duyên đó thì mới thành tựu. Giống như quý vị muốn làm một việc gì đó, quý vị muốn đi đăng ký kết hôn đúng không ạ, quý vị ở Việt Nam đăng ký kết hôn cho hàng người thế gian người ta, thì phải có đủ duyên, sáu duyên thành tựu thôi. Duyên thứ nhất là gì, quý vị phải đủ 18 tuổi ha, trở lên đó, người nữ là bao nhiêu 16 tuổi, người nam bao nhiêu 20 tuổi sao đó đó chẳng hạn. Đó là duyên bên này, duyên kia, hai duyên này, rồi pháp luật thừa nhận người này độc thân, người kia độc thân, vân vân, đủ các duyên như vậy thì mới gọi là thành tựu, mỗi duyên nó góp vô đủ thành tựu. Cho nên sáu duyên cũng vậy, ở đây chúng ta đưa ra sáu duyên gồm có: một là tính, hai là duyên văn thành tựu, ba là thời thành tựu, thứ tư là chủ thành tựu, năm là nơi thành tựu, thứ sáu là chúng thành tựu, tức là những người dân dự. Sáu duyên này đầy đủ thì bộ kinh đó mới được giảng đó, thì cho nên phải đủ hết, cho nên mới gọi là thành tựu là vậy đó. Không có sáu duyên đó thì không hình thành được, cho nên là thành tựu là như thế. Dĩ chứng kinh văn, dĩ chứng kinh văn có nghĩa là để chứng minh cho kinh văn, sát vi Phật thuyết, thật sự là do Phật thuyết. Chữ vi này là vi sở đó, cấu trúc vi sở trong Hán cổ, thì là do Phật thuyết, tức là do Phật nói chứ không phải là do ai nói. Cho nên là quý vị nghe là cái trong kinh nào đó cũng phải có những điều đó, ví dụ như chúng ta như thị ngã văn đó, là chữ như thị đó, ngã văn đó là cái chữ văn này nè, như thị là cái chữ tính nè, nhất thời là lúc nào đó đúng không, là thời Phật đó, Phật là chủ thành tựu nè, rồi tại vương xá hành chẳng hạn, thì đó là cái xứ nồi đó, kỳ xà vật sinh trung nó giữ đại tỳ kheo chúng vạn nhị thiên nhân câu chẳng hạn, thì đó thì chúng ta cứ kể chúng tỳ kheo chẳng hạn là bao nhiêu đó, đó là chúng thành tựu thật chân thật khả tín à, chân thật mà có thể tin tưởng cố danh chứng tín, cho nên gọi là chứng tín, tức là chứng minh cho niềm tin. Bổn kinh chi tiền nhị phẩm thuộc chi, tức là gì, hai cái phẩm trước tiền nhị phẩm, tức là hai phẩm trước của kinh này thuộc chữ chi này á, tại vì sau một cái chữ động từ thuộc rồi thì để chi này là danh từ, tức là nó là đại từ thay thế cho gì, chứng chứng tự thuộc phần đó à, tức là thuộc phần đó, tức là hai phẩm đầu của kinh này chính là thuộc phần đó tính là phần này nè, chứng tín tự hay còn gọi là thông tự. Đó, đây chia ra luôn nó rất rõ nha, hai phẩm trước đó, của kinh Vô Lượng Thọ là thuộc phần thông tự đấy, nói chúng ta dễ hiểu. Thì ở đây thì Trang sẽ đọc phần là dịch nghĩa cho quý vị dễ hiểu nha. Thông tự cũng gọi là chứng tín tự, tất cả kinh đều có, hay là các kinh đều có, như các ngài Thiên Thai và Gia Tường vân vân, y theo luận Pháp Hoa dùng lục chủng thành tựu, hay là sáu điều thành tựu đó làm chứng tín tự, lục chủng thành tựu đại sư Tông Mật nói. Ở đây là về lục chủng thành tựu thì đại sư Tông Mật nói, một là tính, hai là văn, ba là thời, bốn là chủ, năm là sứ, sáu là chúng. Không đủ sáu duyên thì giáo không hưng khởi, nhất định phải đủ sáu duyên nên nói là thành tựu. Để chứng minh kinh văn xác thực là do Phật thuyết, chân thật có thể tin nên gọi là chứng tín, tức là dùng sáu điều này để chứng minh cho kinh văn là do Phật thuyết chứ không phải là do ai đó bịa lên đó. Thì có những điều đó thì mình biết là kinh đó do Phật thuyết, cho nên có thể tin tưởng một cách chân thật nên gọi là chứng tín, tức là chứng minh cho cái niềm tin. Hai phẩm đầu của cái này là thuộc phần đó, tức là thuộc phần thông tự hay là chứng tín tự, hay là gọi là ở đây á, phần đó này cái chữ đó này cũng có nghĩa là gì, lục chủng thành tựu, nó có nghĩa là thuộc về lục chủng thành tựu, quý vị hiểu mà đó. Cho nên là chúng ta kể ra thì mà nói ra một cái bộ kinh nào đó thì chúng ta phải kể ra sáu điều ha, một là tính thành tựu, thứ hai là gì văn thành tựu, thứ ba là chú thành tựu đó, thứ tư là gì, thứ tư là mình học về thì ra nói ba, thứ ba là thời thành tựu, thứ tư mới là chủ chủ thành tựu, chủ thành tựu thường là Phật à, đúng không, như cũng như vậy đó. Rồi quý vị coi Pháp Ba Đàn Kinh của Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng á, thì không có chủ thành tựu không phải Phật mà là ngài Lục Tổ Huệ Năng, thì như vậy đó không phải kinh Phật, chúng ta biết mà rõ như vậy cho nên cũng có thể xác định được. Rồi thứ thứ năm á, mới là xứ là tại nơi nào đó, tại đâu, rồi cuối cùng mới những người nào không dự gọi là chúng thành tựu. Thì mình học qua mình nó phải có kiến thức căn bản để nghiên cứu kinh giáo. Rồi bây giờ chúng ta vào phần tiếp theo à, ở đây là giới thiệu thôi, rồi chúng ta sẽ vào phẩm thứ nhất, biệt tự hữu danh phát khởi tự đó. Tới câu tiếp theo là phần biệt tự, ở trên là thông tự rồi, là kinh nào cũng có hết đó, đó. Thì kinh nào cũng có, còn ở dưới này là biệt tự, là chỉ có mỗi kinh nó khác nhau đó. Hữu danh phát khởi tự cũng là cũng gọi là phát khởi tự, nó cái phần này là phần phát khởi ra, ví dụ như kinh nào phát khởi, tại sao có giảng một kinh đó, ví dụ như quý vị kinh coi cái kinh Tiểu Thừa, kinh Đông A Hàm chẳng hạn, có một người nào đó có vấn đề gì đó họ đến gặp Phật rồi họ trình bày vậy đó, rồi Phật nói là một kinh đó thì đó gọi là phát khởi tự đó, phát khởi ra phần phát khởi. Còn kinh này thì ai phát khởi quý vị đó, tôn giả A Nan phát khởi đúng không ạ, nhưng mà sẽ ngày chút nữa chúng ta sẽ học kỹ đó. Còn kinh A Di Đà là vô vấn tự thuyết, không cần ai nói hết, Phật tự nói đó cũng là phát khởi. Nãi phát khởi toàn kinh chi đoan do, tức là đoan do là nguyên do, là cái nguyên do, chữ nải là cái nguyên do để phát khởi toàn kinh, hay là của phát khởi toàn kinh, tức là toàn kinh hưng khởi lên là do đâu, do cái nguyên do, thì đó là gọi là cái phần đó gọi là phần biệt tự. Dĩ pháp bất cô khởi, thì dĩ là bởi, bởi pháp thì không có thể tự mình khởi được, khởi một mình không được, pháp mà Phật pháp là vô nhân thiết, làm sao được, Phật pháp phải có người nói, ai nói đúng không, mà ai nói không có ai người nghe không được, rồi nói không có chỗ nói cũng được, ví dụ như hiện trang giảng pháp đúng không, giảng mà không có người nghe thì đâu được, rồi thì trang giảng mà không có chỗ nào giảng, đi ngoài đường đâu được đúng không, đó ngoài đường đâu có thể giảng được pháp được đâu đó, cho nên phải có nơi đó. Rồi giảng phải có niềm tin chứ, ai đâu tính thành tựu là chỗ nào, là tỳ kheo thích thiện trang, tiện hoặc là tỳ, người ta nói là tỳ kheo Bồ Tát giới thích thiện trang đó, đó là cái hình tướng của người này tu bao nhiêu năm rồi vân vân, thế này thế kia, học tịnh độ bao nhiêu, nổi tiếng bao nhiêu, người ta mới gọi là tính tự đó, đó cũng vậy đó, phải có tính rồi phải có người nghe nên gọi là chúng đó, thì cái vậy. Và giảng vào lúc nào, bây giờ giảng vào thời nào đó, thì có những thông tin đó thì cũng như vậy, thì chúng ta phải có những thông tin như thế, chứ không phải pháp nó tự nhiên nó có được đó, phải có nhiều yếu tố. Khởi tất hữu do, tức là khởi lên đó, giáo pháp mà khởi lên thì chắc chắn là có lý do, chắc chắn là có nguyên nhân. Chư kinh các biệt, tức là mỗi kinh, các kinh đó, thì mỗi mỗi khác biệt, không có giống nhau, mỗi kinh là do nhân duyên nào đó Phật giảng sẽ khác. Cố hữu danh biệt tự, cho nên còn gọi là phần biệt tự, tức là phần này là gọi là phần phần tựa mà khác nhau, cho nên mỗi kinh nó khác nhau. Còn chỗ kia kinh nào cũng kể ra những người như vậy thì tất nhiên là giống giống nhau, tương đối giống nhau, nhưng mà mỗi kinh thì mỗi khác về cái phần này, về phát khởi này. Lệ như tiểu bổn A Di Đà kinh, nãi bất vấn tự thuyết. Cử ra ví dụ á, hay là ví dụ như là kinh tiểu bổn A Di Đà, tức là kinh A Di Đà là không có người hỏi mà tự nói, vô vấn tự thuyết hay là bất vấn tự thuyết, không ai hỏi hết, Phật tự nói. Quý vị đặt kinh A Di Đà vô, vô kinh của thầy, bây giờ Đức Phật là gì, bảo ngài Xá Lợi Phất rằng từng thị Tây Phương quá 10 vạn ức cái gì đây, qua bao nhiêu cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc đó, ở thế giới đó có Phật mà hiểu là A Di Đà, vì sao cõi đó tên là Cực Lạc, rồi vì sao Đức Phật đó tên là Phật A Di Đà, không giải thích à, như vậy vô vấn tự thiết, tự nhiên Phật nói chứ không cần phải đưa ra phát khởi. Còn ở kinh này thì khác ha. Bổn kinh tắc nhân Thế Tôn phóng quang hiện thủy, tức là kinh này thì nương vào, thì nhân là nương vào Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài phóng ánh sáng ra, phóng hào quang ra để mà hiện tướng lành. Thì quý vị thấy đó, kinh này là như thế. A Nan khải vấn như thiết, còn ngài Tôn giả A Nan á, thì khải khai hỏi mà nói. Thì quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ hàng ngày rồi chúng ta biết rõ ràng điều này đúng không ạ, là kinh Vô Lượng Thọ ở phẩm thứ ba thì đội đầu tiên là gì, Đức Thế Tôn ai quang hách diệt đó, tức là ngài sáng ra, ánh sáng phóng ra rực rỡ, cho nên Tôn giả A Nan thấy được điều đó, liền suy nghĩ rằng thôi xưa nay mình chưa thấy được, biết Đức Thế Tôn làm gì, cho nên trong đời người đưa ra câu hỏi, rồi bắt từ câu hỏi đó Phật mới giảng bộ kinh này. Cho nên đó là gì, đó chính là phần phát khởi tự đó, phát khởi tự của kinh này là phần phát khởi. Còn trong kinh, với kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện thì quý vị thấy vô là bắt đầu Đức Phật này vì sao thấy kinh Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, quý vị thấy Đức Phật vì Thánh Mẫu mà thuyết pháp, tức là lên cung trời Đại Lợi thuyết pháp vì Đức, vì Thánh Mẫu, tức là ngài Ma Gia Cô Nhân, ngài mẹ của Đức Phật, cho nên là ngài mới lên nó thuyết. Rồi bắt đầu kể ra chúng hội tập nào là quá trời nhiều lắm, đó là gì, lục chủng thành tựu đằng trước, rồi phát khởi tự là lúc đó, bây giờ Đức Phật bảo ngài văn thù sư lợi Bồ Tát rằng đó, mà trước đó là ngài phóng quang dữ lắm, nào chiếu ra phóng các âm thanh vi diệu, các mây sáng vầng mây sáng rỡ này, vầng mây sáng rỡ kia, đúng vầng mây sáng rỡ đầy công đức, vầng mây sáng rỡ đại quy y vân vân, vầng mây sáng rỡ nhiều lắm, đại tâm muội vầng mây sáng rỡ đại tán thán vân vân, nhiều như vậy đến gì đó. Những cái phần đó thì thuộc về phát sở tự cả, phần phát sở ngài văn thù sư lợi lúc đó đứng ra, đúng không? Quý vị thấy đó là kinh Địa Tạng, cho nên chúng ta đối chiếu được, chúng ta hiểu được các kinh bất đồng, tức là mỗi kinh không có giống nhau. Quý vị thấy thì Trang đưa ra ba bộ kinh đây, chúng ta thấy rõ ràng không nhỉ? Cố danh biệt tự, cho nên nói là cái phần biệt tự tức là phần tựa mà khác nhau. Kim kinh đệ tam phẩm thuộc chi đó, thì kinh này phẩm thứ ba của kinh này thì thuộc vào đó, thuộc đó tức là thuộc về thuộc phần đó, thuộc tức là phần biệt tự. Quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Đây phẩm thứ ba là đại giáo viên khởi đó, rõ ràng luôn đó, rất rõ ràng. Như vậy chúng ta hiểu được rồi đúng không ạ? Đó, sơ sơ đó. Thì Thiền Trang xin đọc lại. Biệt tự cũng gọi là phát khởi tự, là nguyên do của phát khởi toàn kinh, bởi pháp không khởi một mình, khởi thì chắc chắn có nguyên nhân, các kinh mỗi mỗi khác nên gọi là biệt tự. Ví dụ như tiểu bản kinh A Di Đà là không người hỏi mà Phật tự thuyết, kinh này thì nương vào Đức Thế Tôn phóng quang hiện tướng lành, ngài A Nan khởi hỏi mà thuyết, các kinh khác nhau nên gọi là biệt tự. Phẩm thứ ba của kinh này thuộc phần đó, tức là thuộc phần biệt tự. Thì quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Không có gì hết. Bây giờ chúng ta vào kinh văn. Ất giáp Ất Bính Đinh đó, Ất mà B, Ất nhất tức là B1, chứng tính tự là phần chính tự, chứng tính tự hay còn gọi là thông tự, phân nhị tức là chia làm hai, chính tính tự là phần phần chung, mở đợt từ ở chung chia làm hai. Bây giờ chia làm hai là hai hai phẩm đó, phẩm thứ nhất và phẩm thứ hai. Bây giờ chúng ta vào pháp hội thánh chúng đệ nhất là phẩm thứ nhất, pháp hội thánh chúng tức là thánh chúng dự pháp hội. Ở đây chúng ta biết tại sao là thánh chúng dự pháp hội không? Thì trong kinh này ở phẩm thứ nhất toàn là giảng là nêu toàn những thánh chúng không à, còn những phàm phu ở phẩm nào? Phẩm thứ hai. Cho nên nó tựa đề mặc dù nó tụng kinh 30 năm kinh Vô Lượng Thọ rồi, cái suốt ngày như thị ngã văn nhất, pháp hội thánh chúng đệ nhất mà đọc mới biết, nhưng mình không hiểu pháp hội thánh chúng là gì, là thánh chúng dự pháp hội. Ở phẩm thứ nhất thì nêu thánh chúng không, toàn những bậc thánh không ạ. Còn ở phẩm thứ hai thì nêu bậc thánh và nêu phàm phu đằng sau cuối cùng á, mấy quý vị hay nêu phàm phu nào là có tỳ kheo ni bao nhiêu, ưu bà tắc bao nhiêu, rồi ưu bà di bao nhiêu, rồi chư thiên phạm chúng vân vân đó, thì đó là phần phàm phu, có trong đó có phàm phu. Còn là đằng trước kể thánh thánh nhân rồi đó, quý vị hiểu không ạ? Cho nên này này chúng ta phải hiểu tựa đề nha, tụng 30 năm kinh Vô Lượng Thọ rồi nhưng mà cũng không hiểu gọi là gì, tụng kinh thiên biến, đọc kinh thiên biến từ kỳ nghĩa tự kiếm, đọc kinh ngàn lần cái nghĩa đấy của kinh đó sẽ tự hiểu, nhưng mà mình sẽ tự hiểu được nghĩa của kinh, mình đọc hoài mình cũng tâm không có để trong đó cho nên không hiểu, đúng không quý vị? Nhiều người đọc biết rồi không ai giảng không ai nói cho nó, cho nên cuối cùng mình không biết không hiểu được tại sao phẩm một là gọi là để là pháp hội thánh chúng, rồi mình cũng đọc pháp hội thánh chúng mình tưởng pháp tức là thánh chúng và pháp hội hay là thế nào không hiểu. Nhưng mà nếu như chúng ta để lòng một chút xíu thì chúng ta hiểu, cho nên ở trong quy sơ ngân sách mới là giáo lý vị thường thố hoài, quyền đạo do nhân khế ngộ, tức là gì? Giáo lý mà chưa từng để lòng thì cái đạo màu nhiệm đó, nó sâu màu đó, do đâu mà khế ngộ được. Mình học trước hết mình tụng qua tụng lại, mình đọc tới đọc lui mình ngộ. Có đồng tu nói con lớn tuổi quá rồi con không thuộc kinh Vô Lượng Thọ được, có được không? Người ta nói được không sao cả, lớn tuổi rồi không cần thuộc kinh Vô Lượng Thọ, mình chỉ cần gì, mình chỉ cần học, mình nghe, mình hiểu được mình bao nhiêu, hành bao nhiêu, cố gắng là gì, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, đó là điều quan trọng nhất. Còn học không phải là tri thức, học để gì, tại vì chúng tâm chúng ta vọng động quá, hàng ngày chúng ta lăng xăng đủ việc thế này thế kia, cho nên học kinh là một cách để trụ tam ma địa, tức là trụ vào thiền định, trụ vào tam muội. Nếu chúng ta không học thì tâm chạy tán loạn, nhờ những giây phút nghe pháp, nhờ những giây phút mà mình dán tâm để nghe, cho nên mình đỡ hơn. Và thiền gia phải để ý, ai mà có hăng nghe mà tập trung tốt á thì người đó phiền não ít, còn ai nghe mà nghe đồng đông nghĩ đằng tay vân vân, không tập trung thì thật sự mình nói cái gì hiệu quả không lớn. Cho nên một bài pháp như cơn mưa lớn, mỗi loại cây thì hấp thụ khác nhau, có người hấp thụ được nhiều nhưng có người hấp thụ được rất ít. À, có người nói ui thầy Thiện Trang dạng hay lắm hay lắm, nhưng mà hay chỗ nào không biết. À, người già thì không nhớ thì không nói, người trẻ thì sao hay thì không biết, rồi kể ra nói thầy giảng rất từ bi thế này kia, từ bi chỗ nào, rồi qua cái bài pháp đó hiểu được gì, hành được gì, hành được điều gì, đó là gì, đó là mới là của mình. Còn nếu như chúng ta nghe xong rồi thầy giảng hay lắm vân 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 vân, đã lắm, nghe cũng đã lắm, nghe nó an lạc lắm vân vân, thì thật ra đó quý vị chỉ tu chút thôi, tu trong lúc nghe thôi, còn hết nghe là hết tu đó. Cho nên là phải biết nghe pháp, nghe Phật pháp là gì, phải bắn lòng mà nghe, còn làm việc nghe được không? Tất nhiên được, nhưng mà thật sự mình nói quý vị là vừa làm việc vừa nghe, chất lượng giảm đi rất nhiều. Quý vị làm việc đầu óc mà quý vị nghe chừng khoảng 50 30% thôi, không nên nhiều đâu. Quý vị vừa làm việc tay chân, làm việc lau nhà gì đó nghe, quý vị nghe được khoảng 80%. Quý vị vừa ngồi trước màn hình mà nghe thì quý vị nghe có thể nghe đến được bao nhiêu? 90 mấy%. Điều này thì đang thể hiện rất rõ, thì đang thấy mình nghe không á, mà mình không có ngồi trước đó, mình không có tập trung á, là có việc này việc kia nó chen vô là nhiều khi mất mất cái đoạn. Cho nên nhiều người nghe lâu năm, nói con nghe 10 năm, 10 năm mà quý vị nghe trong tạp loạn, thật sự mà nói hiệu quả không nhiều. Và thường những phần lý thông được lý đó, quý vị nghe mà cái kiểu vừa làm vừa nghe vân vân, quý vị khó thông lý lắm quý vị. Những quý vị phải ngồi tập trung, bỏ thời gian ra ngồi đó mà nghe không á, buông hết mọi sự xuống á, thì quý vị nghe nó mới thông được lý. Cho nên cái người nói với thiện trang 10 quyền môn con không hiểu, làm sao hiểu được, quý vị đâu có nghe bằng cái kiểu đó, làm sao 10 quyền môn, 10 quyền môn của Hoa Nghiêm hay là chúng ta nghe những phần lý sau là gì, là phải quý vị tâm truyền tâm, chứ không phải là nghe trên văn tự, văn tự chỉ là phương tiện truyền đạt. Còn bây giờ cái tâm bên này à, thiện trang được Phật Bồ Tát gia trì, vì thiện trang đang tuyên giảng, quý vị cũng được Phật Bồ Tát gia trì, chư Phật mười phương đều gia trì cho quý vị, thiện trang cũng gia trì cho thiện trang, bên này phát sóng bên kia phát sóng, hai bên bắt nhau ngộ trong tập. Cho nên có thể người nghe người giảng không hiểu nhưng mà người nghe hiểu, người giảng không ngộ nhưng người nghe họ ngộ, vì người nghe bằng tâm chí thành hơn, người nghe bằng cái sự tập trung hơn. À, thì thiện trang là mỗi lần giảng lên là bỏ hết mọi chuyện, quên hết, không có nhớ gì cả. Cho nên người nói lên có khi nào thì đang nói đồ ăn rồi thì em quên mất, đâu biết đồ ăn đâu mà nói, lên đây quên, khi nào ai nhắc gì nhớ, không nhắc thôi quên luôn. Cho nên bất chợt khế nhập cảnh giới, mình có thể nói ra được những điều mà mình không biết từ đâu ra đó. Thì quý vị vậy, nếu quý vị nghe pháp bằng cái sự lòng chí thành, buông xuống mọi vạn duyên, cái quý vị nghe thì sẽ vào rất sâu. Còn không thì quý vị nghe nó trở thành gì, quý vị biết không, thành tri thức mà thôi. Quý vị nghe rồi quý sau quý vị nói lại những lời thì đang nói, quý vị nói lại mà nói lại không đúng ý đó, thì đang chứng kiến nhiều rồi, có nhiều đồng tu trùng tiên lại đó, thì nhân cũng nghe thử coi trùng tiên lại trong lớp học kinh đó chẳng hạn, à, nói một hồi thấy không đúng ý mình. À, không đúng với cái lời giảng của mình, đó là vì người ta hiểu sai đi, một cách hiểu sai đi, không đơn giản. Cùng một cái vấn đề đó mà người này báo cáo lên thấy khác, người kia báo cáo lên khác, là mình biết là càng sâu thì cái sự phân biệt càng khác. Nên nó làm sao nghe, đó tùy cảnh cảm ngộ của mỗi người. À, cho nên người mà ngộ thì đâu đâu cũng là ngộ, mỗi xứ mỗi tu đều ngộ. Giống như hôm bữa thì gian Tự nhiên anh mở lên cái thấy cái mặt bằng trăng á, ba có thử báo thời tiết coi lạnh nóng nữa nè. Tự nhiên ngộ ra à có gì đâu, trăng người ta thấy tròn, trăng thì người ta thấy trăng tròn đáng khuyết, thật thế trăng có tròn không khuyết đâu quý vị, nó vẫn vậy mà. Xưa nay trăng nó tròn trên bầu trời chứ có khuyết đâu, chỉ vì sao chúng ta ở trên cái đất bị mặt trời che ánh sáng mặt trăng nên thấy có trăng tròn trăng khuyết. Cho nên cũng vậy đó, Phật tánh chúng ta cũng giống như chúng sanh cũng giống vậy thôi, xưa nay vẫn như thế, bây giờ tạm che đi thấy không có Phật tánh đâu hết trơn rồi. Trí huệ cũng vậy, trí huệ chúng ta cũng vậy, vốn có từ xưa nay chúng ta đầy đủ trí huệ, đầy đủ năng lực, đầy đủ tất cả mọi thứ, nhưng mà sao bây giờ mình không có, vì sao mình bị che đi, ai che, mình che, vì che gì, phiền não tập khí cho che chúng ta, nói đơn giản là gì, kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc đó, những cái phiền não đó nó che chúng ta rồi, cho nên là ai mà gỡ được một lớp phiền não nào đỡ phiền não đó. Đó thì ra nó nhiều cái phiền não nó vi tế vô cùng mình nhìn không thấy, ví dụ như mình không có người đạt được công phu hả, có thể vượt qua sắc dục hả, đó là không không thích nam nữ sắc dục nữa rồi, nhưng mà sao vẫn ái cái tâm. Đó, ái tập ái thân rất nhiều, ví dụ như muốn cho đẹp rồi vẫn muốn vân vân mình phải xinh đẹp vân vân, đó vẫn muốn cái gì đó, thì đó là gì, thật ra là nó có sắc, vẫn là một tinh vi tế sắc dục mà thôi, cũng là vậy, vì mình có cái để ý sắc cho nên mình mới có gọi là muốn đẹp, đúng không ạ? Rồi cái gì, thật ra mình nói ra đó nói theo căn cứ à, trong pháp tướng di thức gọi, chia ra gọi là các loại phiền não, còn cái gì dục giới kiết, tức là cái ràng buộc của dục giới, rồi sắc giới kiết, vô sắc giới kiết, tức là ba loại phiền não trói buộc ở trong dục giới. Dục giới chúng ta là ăn uống nè, ngủ nghỉ nè, sắc dục nè, vân vân. Rồi lên cái gì, lên dục giới là lên các cõi trời vẫn còn, đến trần trời thứ sáu vẫn còn, nó nhẹ đi tao nhạt thôi đó, ví dụ như thích người ta được khen khen nó cũng là thuộc về dục giới rồi. Còn bây giờ bỏ được hết mấy cái đó là gì, tài sắc danh thực thì bỏ hết rồi, lên đâu, lên sắc giới. Sắc giới là gì, vẫn còn cái thân thể, có nghĩa là vẫn còn yêu cái thân thể thì vẫn còn ở trong sắc giới mà thôi, mình vẫn còn chấp đó là thân thể thì vẫn sắc giới, được bỏ luôn cái thân thể nhưng mà chấp được cái không, và cái tâm mình thì vẫn còn lên cái đâu, rớt vào cõi thứ ba gọi là vô sắc giới, không ra khỏi sanh tử luân hồi. Nếu anh tu thì nói dễ, nói thì rất dễ nhưng mà làm mấy anh làm được đâu, quý vị hãy nghĩ kỹ là đi, quý vị so xét coi chính mình còn yêu cái thân này hay không, còn muốn đẹp hay không, còn muốn gì hay không, thì mình biết mình phiền não mình còn nhiều được hay không, khi nào mà như như bất động cơ đó. Còn chưa nói là mấy cái trong năm loại kiến hành, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Thật sự mà nói cái kiến thủ kiến, giới cấm thủ rất khó bỏ, những cái sau đó là dễ bỏ mà không bỏ được, mình cứ cho như thế là đúng à, chẳng hạn như thế là đúng à, cho nên dù Phật nói mình cũng không chấp nhận, hoặc là quý thầy mình nói mình cũng không chấp nhận, mình thấy tôi như thế mới đúng, như vậy như vậy như vậy. Và thường nói người Trung Hoa gọi là thành kiến, mình chấp rồi đó, nếu nói nặng hơn á nói gọi là cố chấp à, mình nói rõ ràng như vậy là cố chấp. Cho nên chúng ta cũng vậy, dễ gì đúng không, ai nói gì đó ngược với chúng ta cái là chúng ta không chấp nhận, đúng không, mình đó gọi là cái thành kiến quá sâu, hay gọi là kiến thủ kiến và giới cấm thủ quá sâu. Còn tà kiến là nó sai hoàn toàn cái chánh pháp đó, cái thấy sai hoàn toàn cái chánh pháp là tà kiến. Cho nên nói thật ra tu thì dễ dễ lắm, nghe nói niệm Phật vãng sanh dễ lắm, học Phật pháp cũng nghe nó hay, nó nói lý nó luận nhưng mà làm không được, cho nên cái hiểu của mình nó có hạn chế, cái hiểu đó là cái hiểu do người ta gợi ý, gọi là người dùng ngôn ngữ của nhà khoa học giáo dục nó là gợi ý sát sờn sạt, tức là gợi ý sát mức rồi mình mới hiểu ra được chút xíu rồi. Còn mình không có tự ngộ ra được, mình không tự hiểu ra được đó, chúng ta học cái lời chú giải này là dễ lắm rồi. Ngài Hoàng Niệm Tổ biết ngắn đơn giản, ngài Hòa Thượng Tịnh Không giảng như vậy thì chăng lại trùng tiên lại giảng khắp nữa mà mình cũng chưa hiểu, mà hiểu được cái chút xíu mà mình có gì đâu ngon đâu quý vị ha. Nếu mà mình ngon á mình không cần ha. Nhưng lục tổ Huệ Năng là xuất ngôn ra là thành chương thôi, xuất khẩu thành chương thôi, nói ra đâu là thành kinh điển. Chúng ta mà chúng ta học chỉ cần giống như Quy Sơn Cảnh Sách nói là gì, xuất ngôn tu thiệt ư điển chương đàm thiết nãi bàn ư kê cổ, tức là nói ra nó khớp với nó phải hợp, nó xuất phát từ trong kinh, trong điển, trong sách. Đó, và nói chuyện đó, nó cũng phù hợp với người xưa là may rồi đó. Căn tánh chúng ta là quá thấp kém rồi, cho nên thầy sư mà nói nghe những điều mà học những điều này chúng ta là luyện luyện cái gì, bỏ đi quý vị nghe qua năm tháng dần dần quý vị tạo nhạc những cái thành kiến của quý vị, chúng ta sẽ bỏ bớt những cái thành kiến của thế gian, chúng ta sẽ không cho đó là đúng. Ví dụ như nhiều người nói tôi lên mạng tôi nghe pháp, tôi nghe thầy nào mà giảng đúng tôi mới nghe. À, đúng à, tiêu chuẩn quý vị đúng ở đâu? Quý vị không có tiêu chuẩn mà. À, sao biết là thầy nào giảng đúng, thầy nào giảng hả? Thấy cái đúng theo ý mình là đúng à? Đâu phải, đúng theo ý mình chưa hẳn đúng. Và vậy y pháp bất y nhân, y pháp là đâu? Theo kinh điển. Mà kinh điển mà nó không hiểu làm sao, rồi kinh người ta dịch ra không biết đúng hầm nữa. Cho nên nhiều tầng lớp chướng ngại cuối cùng học hoài không tới đâu. Đó. Khi mà Tiên Trang ngồi đây á, là thỉnh thoảng phiên dịch những bài hôm nay chẳng hạn, thì thầy Thiện Lộ hôm qua cái đoạn đó Tiên Trang dịch cho với thầy Thiện Lộ thì chỉ do dịch như thế thì Tiên Trang nói đó, mình dịch như vậy từ cái chữ Hán nó rõ ràng như vậy á, mình học nó mới học từ cái gốc bao nhiêu nghĩa vân vân, tâm mình nó bừng ngộ ra được. Còn người kia nghe, người ta nghe trên mạng nghe cái phần nghĩa trên ngọn thì sao, cái câu đó nó có nhiều nghĩa, nó nhiều ý mà người ta hiểu ý, người ta là bẻ ý đó chưa phải là ý rốt ráo, mà mình không hiểu được cái ý rốt ráo hoặc là mình không hiểu những ý kia thì như vậy mình học làm sao ngộ, rất khó, thật sự rất khó, nói là rất khó. Cho nên là những người muốn vào thập tâm nhập kinh điển là vẫn cần Hán, chữ Hán. À, người Việt Nam nói không muốn nghe nói chữ Hán mà là chữ Nho. Đó, là phải vậy, phải có những nền tảng và nhiều năm xây đắp trong đó, dần dần là quyền tâm tự nhiên khế ngộ, mình sẽ khế nhập được. Cho nên quý vị thấy mỗi lần Thiên Trang giảng, lần này mỗi giảng khác à, thật sự mà nói nếu giảng lần nữa cũng không có giống vậy. À, mỗi lần đó, cũng những câu từ đó, những lời kinh đó vẫn tựa đề phẩm thứ nhất pháp hội thánh chúng thôi, thì mình lần trước mình hiểu khác, lần này mình hiểu sâu hơn. Đó là gì, có một chút khế nhập mà không cần cái gọi là sau này gọi là vô sư tự thông, không cần thầy mình tự thông. Và bây giờ quý vị đạt đó là gì, ngộ rồi, mà cái ngộ này phải ngộ cao, không phải ngộ của A-la-hán. A-la-hán mới chỉ mới thấy gì, à, nhân không, à, chưa thấy pháp không, hoặc là thấy pháp không mà nhân không vẫn chưa có rốt ráo viên mãn, hai điều đó chưa rốt ráo viên mãn. Bao giờ ngộ như Bồ Tát thì mới được minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Như vậy chúng ta vào phẩm thứ nhất ha. Bây giờ tiêu liệt ngũ thành tựu phân ngũ, tức là nêu lên, tiêu liệt tức là nêu lên á, thứ bậc cái tiêu liệt này là thứ bậc, chữ tiêu là nêu lên, ngũ thành tựu chia làm năm. Ngũ thành tựu là đây là chia ra năm loại thành tựu thôi chứ không có chia sáu, nãy nói sáu rồi giờ nói năm rồi, thì chúng ta thử coi thử tại sao nó năm. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Như vậy là vật một giáp ấn bính, chữ này là chữ bính, bính trong năm bính dần thôi chẳng hạn, đây bính là C, C1 bính nhất tức là C1, nêu lên thứ bậc ngũ thành tựu và phần này chia là năm. Đinh nhất tức là D1, à, một điều một tính thành tựu, à, thế nào là tính thành tựu chúng ta lại học ở đây, kinh tức là kinh văn á, như thị, à, kinh văn như thị, tiếng như thị này có thể dịch là như vậy như về, nhưng mà thật sự mình nói dịch thì nó chẳng là khớp gì với cái nghĩa giải thích ở đây, cho nên à, thôi chúng ta có để như thị, như thị là được ha. À, chứ bây giờ dịch như vậy rồi một hồi tôi nghe như vậy, như thị Nga Văn tôi nghe như vậy, nhưng mà thôi vậy đâu vậy, cả cái đoạn giải thích này đâu có phải như vậy đâu, như thị là khác hẳn mà, cho nên dịch ra là mất nghĩa. À, cho nên mấy người dốt dốt mới nói là cần phải thế nào học bản dịch nghĩa, đó là mới thôi, Còn người đã tu sâu rồi biết cái chữ như thì ngã văn mà dịch ra tôi nghe như vậy tôi nghe như thế tôi nghe là mình thấy nó xa xôi vạn dặm, giống như là đem con bỏ ngoài chợ rồi nói đó là con mình nữa. À, nếu mà nói thật ra con đâu phải đâu đúng không quý vị, nhà nhà mình ở đây chợ kia xa lơ xa đất, cho nên những người không biết mới nói như thế thôi, còn những người biết là phải học vào như thị nga văn, dù không học kỹ hán cũng học âm hán mới được. Giải tức là chú giải của ngài Hà Nhân Tổ, như thị ngã văn, chúng ta hiểu thế nào là như thị ngã văn trong cái câu đầu tiên. Chư kinh giai trí thử tứ tự ư kinh thủ, tức là các kinh à, hay là tất cả các kinh đó đều giai là đều trí, chữ trí này là an trí đó à, trí là đặt để, là đặt người miền Nam á, gọi là đặt à, người miền Bắc là để đúng không, hay là người miền Bắc là đặt để là an trí đó, trí này là an trí là đặt. Điều đặt cái bốn chữ này thử thứ tự cái bốn chữ này ư kinh thủ, tức là ở cái phần đầu của kinh, tức là mở màn của các kinh sẽ bắt đầu từ như thị ngã văn, quý vị hiểu không ạ? Cái chữ này có đọc hai âm cái và hạt, nhưng ở đây nên phải đọc là cái mấy âm là cái mới đúng. Cái tung thế tôn chi di giáo à, chữ cái này ở đây có nhiều nghĩa lắm, có thể là thoát ngữ từ khỏi dịch cũng được hoặc là dịch đại khái, nhưng mà thường trạng thấy nghĩa liên từ là bởi vì tung theo chữ tôn tung tôn đức phổ hiền đó, tung theo di giáo của đức thế tôn tức là đức phật, tức là trước khi Phật nhập Niết Bàn á, ngài có dặn là có đưa ra tại sao đặt cái bốn chữ này ở đầu kinh à, có đây là lời của Đức Phật yêu cầu. Thế Tôn tương bát Niết Bàn à, tức là Thế Tôn sẽ nhập vào Đại Bát Niết Bàn á, à, đây có thể dịch như thế hoặc là nhập Niết Bàn. Sắp cái chữ tương này là sắp sẽ à, thì ở đây chúng ta dịch là Thế Tôn Đức tức là Đức Phật đó, Đức Thế Tôn. Ủa chỗ này là Thế Tôn mà nhân gian không dịch là Đức Phật, mà thầy cũng dịch Đức Phật cũng được nha. Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, nhập Bát Niết Bàn. Đây nếu mà thành chữ Bát Niết Bàn thì chữ Bát này á cũng có thể dịch thành động từ, chữ Bát đó là đi đó. Đây thì mình dịch luôn, ở đây có thể để chữ bát niết bàn, đây là ba âm ba chữ luôn thì cũng được, người ta cũng sẽ hiểu được bát niết bàn. Thế Tôn tức là Đức Phật sắp nhập niết bàn là a nan bi bất năng thắng, a nan thăng thì thằng thắng thì ở đây có hai âm khác nhau nghĩa cũng có thể hợp ở đây, tức là lúc đó là ngài Thế Tôn tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, khi mà sắp nhập Niết Bàn đó, cái chữ bàn này á, là mình cái chữ tương này là sắp sắp sửa đó, sắp sửa nhập Niết Bàn. Còn chữ bát này á, có thể dịch nghĩa ra là chữ bàn này á hay là dịch là bát cũng được, nếu gặp là âm bàn thì là tải đi tức là đi vào đó, đi vào Niết Bàn đó, người ta có thể dịch hai nghĩa nha, hoặc là có người dịch một bát niết bàn luôn, nghĩa nào cũng đúng. Thì ở đây mình sẽ sửa lại là bát niết bàn đi để cho quen, mọi người thường hay dùng cái nghĩa này đó. Ừ, bát niết bàn Đức Phật sắp nhập niết bàn, ngài tôn giả A Nan á à, thì lúc đó là bi tức là rất là đau buồn đau thương. À, bất năng thắng tức là không có gì bằng à, tức là không đau buồn không xiết không gì hơn á. A Nậu Lâu Đà giáo chi viết à, có tôn giả tên là A Nậu Lâu Đà, thì cái này á có người tra từ điển không thấy chữ nậu đâu hết, cái này là ni, nhưng mà có chư tổ Việt Nam và đọc A Nậu Lâu Đà không, mà không ai đọc A Ni Lâu Đà hết á à, cho nên chúng ta đọc tôn giả A Nậu Lâu Đà giáo chi viết. Chữ giáo á, có hai nghĩa, nếu mà đọc âm giáo á, là dạy, nhưng mà chúng ta thấy dạy cũng đúng, phải đọc âm giao, Giao là bảo à, tức là bảo, chi chi là tôn giả nang, tức là đại từ. Sau một cái động từ thì đây là một danh từ, thì bây giờ lấy đại từ, chi là đại từ là tôn giả nang. Tôn giả A Nậu Đà bảo ngài A Nan rằng, viết là rằng: đồ bi hà ích. À, chữ đồ có nghĩa là gì? Chữ đồ có nghĩa là có nhiều nghĩa, giống như học trò chúng ta đó, chẳng hạn là đồ. Rồi khóc thương á, thì có lợi ích gì, nhưng mà đây cái đồ này thì đang thấy lấy nghĩa khác á, thì khó từ. À, chỉ có mà đau khổ đau thương á thì có ích chi, hà ích tức là có ích chi. Và lúc đó Đức Phật sắp nhập Niết Bàn rồi. Ông giả tôn giả A Nan á, tôn giả A Nan thì thấy ơi sao mà Phật sắp nhập Niết Bàn rồi, nên ngài mới chứng thể hiện chứng sơ quả, ngài vẫn chưa dứt hết lậu tận, cho nên ngài bi thương khóc khóc không gì kể bằng, không gì kể xiết. Thì lúc đó thì tôn giả A Nậu Đà thì ngài chứng quả thánh rồi, cao rồi, cho nên ngài mới nói với ngài tôn giả Na: chỉ có khóc thương có ích lợi ích chi đó, bây giờ phải như thế này thì bây giờ giải tiếp. Ân tiền hướng Phật, ân là nên, nên chữ tiền này, chữ tiền này là phải là động từ, là tiến lên, hướng về Phật, tức là bây giờ ngã nan ở chỗ nào á, bây giờ bảo ngài tiến lên, tiến tới cái chỗ, tiến tới chỗ Phật á. Thỉnh vấn tứ sự là hỏi, hỏi mà cho có chữ thỉnh á là nghĩa cung kính tôn trọng. Bốn cái việc tứ sự là bốn việc: kỳ nhất tức, nhất thiết kinh hữu, đương trí hà tự. Tức là điều thứ nhất ở trong đó là ở đầu, cái thủ là đầu, đầu của tất cả kinh, phải nên đặt cái chữ gì đó, tức là đầu tựa đề, đầu mở đầu của các bài kinh á, thì hãy nên đặt cái chữ gì, phải đặt cái chữ gì. Chữ đương này có thể là dịch nên, nhưng phải thì ra nghĩ là nên dịch chữ âm phải thì đúng hơn, bắt buộc luôn á, chứ không phải nên nữa. Đọc thì hỏi bốn việc thì có một việc ở trong đó, một việc, việc thứ nhất á, hay là việc một việc trong đó chính là gì? Đầu của các bộ kinh thì phải đặt cái chữ gì? Phật tức đáp viết, tức là Phật liền đáp rằng: đương trí, tức là phải đặt như thị ngã văn, tức là phải để chữ là bốn chữ như thị ngã văn. Phật tại mổ phương đẳng lục sự, tức là Phật ở cái phương nào đó, vân vân, và sáu sự việc. Sáu sự việc, sáu sự việc đây chính là sau này là tức thượng thục chi lục thành tựu, tức là sáu thành tựu mà thuộc là ở trên, là đã thuộc ở trên đó, đã nói ở trên đó. Quý vị hiểu mà, tức là sáu thành tựu, tức là Phật phải nói là dặn rõ là hãy để như thị ngã văn, rồi sau đó là Phật ở nơi đâu, ở đâu, nhưng mà Phật tại vương sáu thành thì sở quật sơn trung đó chẳng hạn, rồi vân vân, những việc khác thì còn có sáu việc, đó chính là sáu sự thành tựu, gọi là lục thành tựu mà phía trên đã nói rồi. Thì chăng xin đọc như thị ngã văn. Giải đó: tất cả kinh đều đặt bốn chữ này ở đầu kinh, bởi vì tuân theo di giáo của Đức Thế Tôn, Đức Phật sắp nhập bát niết bàn, ngài A Nan đau buồn khôn xiết. Tức là không gì sánh bằng đó. Ở đây có thể dịch là khôn xiết, nhưng mà thật ra Thiện Trang thích đọc dịch là không gì sánh bằng, để Thiện Trang sửa lại: ngài A Nậu Lâu Đà bảo ngài A Nan rằng. Chữ chữ giáo á, thì là âm là chữ này nè, chữ giáo á, ngài A Nậu Lâu Đà là mà mình bảo chữ giáo này thì chữ giáo thì không đúng, mà phải giao, giáo là dạy, đồng học với nhau thì không có dạy mà chỉ bảo thôi, nên là âm giao. Chúng ta phải dịch cho đúng âm. Bảo ngài A Nan rằng: chỉ có đau buồn thì có ích gì, nên tiến lên hướng về Phật, thỉnh hỏi bốn việc. Việc thứ nhất chính là mở đầu của tất cả kinh phải để chữ gì? Đức Phật liền đáp rằng phải để Như Thị Ngã Văn, cho nên kinh nào mở đầu cũng là Như Thị Ngã Văn. Phật tại nơi nào đó, vân vân. Gồm 6 việc chính là lục thành tựu đã trình bày ở trên. Quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Như vậy chúng ta đọc phần dịch nghĩa rõ ràng như vậy thì quý vị rất dễ dàng có thể hiểu được. Cho nên kinh nào đó cũng có 6 điều thành tựu, ví dụ như kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đó hả, Như Thị Ngã Văn nhất thời Phật tại đó, tức là cũng có Như Thị Ngã Văn rồi nhất thời, đó là một thời nào đó, lúc nào đó đó, Phật ở đâu tại là Sa Kiệt La Long Cung đó, tức là ở cung cung rồng Sa Kiệt La đó, hay là Ta Kiệt La đó, rồi bắt đầu kể tiếp 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 vân vân, những người chúng nào đó vân vân đó, thì đó là chúng ta phải hiểu. Riêng có bộ kinh không có Như Thị Ngã Văn đó, đó là cái bộ kinh nào quý vị biết không? Có bộ kinh gọi là Tứ Thập Nhị Chương hay là kinh Bát Đà Nhân Giác thì không có, mở đầu không có Như Thị Ngã Văn. Tại vì thế nào? Bởi vì kinh Tứ Thập Nhị Chương thật ra là một bản kinh hội tập ngày dịch giả của bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương là ngày kinh Bát Đà Nhân Giác cũng vậy, ngày Bát Đà Nhân Giác ngày An Thế Cao dịch, còn ngày kinh Tứ Thập Nhị Chương thì nó quên là ngày dịch, người dịch là gì, là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lang như vậy. Thì những bộ kinh nó mới truyền sang thời kỳ đầu Trung Hoa mà mới đầu đưa vô Như Thị Ngã Văn nhất thời Phật tại nhiều quá, người ta nghe không nổi, giảng như vậy khó hiểu, cho nên là vô chỉ Phật ngôn thôi, mở đầu cái Phật nói thôi, hoặc là trong kinh Bát Đại Nhân Giác là vi Phật đệ tử thường ư trú dạ chí tâm tụng niệm Bát Đại Nhân Giác, tức là đệ tử của Phật thì ngày đêm phải thường như vậy chí tâm tụng niệm tám điều giác ngộ của bậc đại nhân, tức là bậc đại nhân là coi như Bồ Tát đó, đệ nhất giác ngộ thế gian vô thường quốc độ nguy thí đó, thì cái thế mà đọc đó. Thì cái gì thời kỳ đầu, thời kỳ đầu là phải dạy đơn giản cho nên không có chỗ lấy nhiều rồi đó. Đấy, còn bây giờ thì sau cái thời kỳ sau bắt đầu đề ra đầy đủ, cho nên chỉ có hình như thiền trang thấy chỉ có hình như có 2 bộ kinh đó thôi, là kinh Tứ Thập Nhị Chương và kinh Bát Đại Nhân Giác, thì những bộ kinh đó giống như là hội tập từ những điều khác đó, thì gom gom lại. Hoặc là bây giờ có kinh gọi là kinh Pháp Cú, kinh Pháp Cú là trích ra những điều hay nhất, những câu pháp hay thôi tuyển chọn lại, cho nên là những bộ kinh đó là không có thể Như Thị Ngã Văn nhất thời Phật tại vân vân, nhưng mà thật ra là gom lại hội tập lại từ những bộ kinh khác, cho nên kinh là hội tập đó. Bên Nam truyền Bên Bắc truyền cũng có kinh Pháp Cú cả đúng không ạ? Đó thì có là hội tập, nhưng mà nếu quý vị xem chú giải á, thì là kinh Pháp Cú chẳng hạn, cái bài kinh đó là có nguyên câu chuyện bắt đầu kể ra Như Thị Ngã Văn thiệt sự là có nha, cho nên chỉ là gom tóm gọn lại đó quý vị hiểu nhé. Không bữa sau quý vị đọc rồi ủa sao thầy nói các kinh điển nào Phật cũng dặn là mở đầu các kinh là phải có Như Thị Ngã Văn nhất thời Phật tại đâu, mà sao con dở kinh Bát Đại Nhân Giác không có, rồi kinh Tứ Thập Nhị Chương không có? Thì xin phép quý vị đã nói rồi, đó là những kinh đó là kinh giống như là chư tổ truyền trong thời kỳ đầu, muốn cho dễ lưu truyền mà đưa ra khó quá thôi, vô đặt vô nêu nội dung kinh không cần nêu phải là Phật tại đâu vân vân đó. Thì những bộ kinh đó thật ra là rút từ những bộ kinh khác cho nên là được quyền như thế một số thôi, còn lại đa số đều phải mở màn bằng Như Thị Ngã Văn cả. Như vậy chỗ này á, để tiêu tất cả thì cũng không có hợp lý lắm đúng không? Mình tạm thời để như thế. Ở đây chư kinh thôi, mình để nên các kinh thì hợp lý hơn. Các kinh đều đọc. Rồi bây giờ như vậy các kinh đây đây, đó tính là lục tự thành tựu đã trên. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Kỳ trung ngã tự. À, tức là cái chữ tự đó, chữ ngã đó ở trong đó đó là như thiền A-la-hán thì chữ ngã trong đó, tức A-nan tức là chỉ ngài tôn giả A-nan đó. Như thị ngã văn, bốn chữ như thị ngã văn, biểu như thị pháp môn, nải ngã a nan sở văn ư thích tôn giả giả. Tức là biểu thị cái pháp môn như vậy, như thế, như thị đó là do a nan tôi, ngã a nan tức a nan tôi được nghe sở văn, tức là được nghe từ chữ ư là từ từ thích tôn tức là Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn à, chúng ta dịch ngắn là Đức Phật Thích Ca, hay là chúng ta có thể dịch là Đức Thích Ca Thế Tôn đó, Thích Ca Thế Tôn chẳng hạn. Tức là bốn chữ như thiền a văn để nếu nêu điều gì à, nêu lên là gì à, nêu lên là biểu thị là pháp môn này à, như vậy đó, pháp môn như thế là à, chính là ngài tôn giả A Nan tôi, tức là ngài tôn giả A Nan à, được nghe từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị hiểu mà tại vì sao kinh điển sau này hội tập, không phải là hội tập mà là kết tập lại, kết tập lại, tại vì hồi thời Đức Phật thuyết á thì không có người ghi chép, mà sau khi Phật nhập Niết Bàn thì sau đó thì mới có cái tập kinh điển lần thứ nhất ở trong hang Thất Diệp, thì ngài mời ngài tôn giả A Nan lên để ngài tôn giả A Nan trùng tiên nói lại, cho nên ngài A Nan phải nói là như thị ngã văn, tức là câu đó là do ngài A Nan nói chứ, tức là chính tôi nghe được đúng như vậy đó, ý câu đó nó mà tôi nghe từ đúng như vậy từ đâu, từ chính Đức Phật nói như thế đó, ý nghĩa bốn câu là như vậy à, quý vị đồng tu này nói cái mạng yếu quá không xem được thì quý vị có thể coi, có người nói coi được, có người nói không coi được, thì quý vị nghĩ là thiền trang nghĩ là do mạng quý vị một phần à, bên thiền trang thì nó có hơi giật một chút nhưng mà thỉnh thoảng thôi chứ không có giật lắm, còn quý vị giật nhiều quá là đó là do mạng quý vị đó, thì thiền trang đã nói rồi, cho nhiều đồng tu hỏi thiền trang thì nói do mạng quý vị yếu quá, là thứ nhất quý vị không biết xài, giống như người nào cũng ham cái gói rẻ nhất à, xài gói rẻ nhất thì gói rẻ nhất thì tất nhiên chất lượng ở mạng không có tốt, thì chăng xài hồi bao nhiêu gói là chị không biết, mà hồi xưa cái ham rẻ nhưng sau này không có ham rẻ, thứ nhất là nhà mạng cung cấp rẻ chưa chắc là nhà mạng tốt, thì chăng sẵn sàng xài cái mạng mắc hơn chút xíu nhưng mà mạng tốt, thứ hai là quý vị không biết sử dụng à, là quý vị cái mạng wifi quý vị để một cái router wifi đó nó chạy cả ngày cả đêm, nó nóng quá thì nó cũng đơ đơ vậy đó à, quý vị phải tắt lúc nào đi ngủ tắt đi đó, giống như thiền trang đó, thì giống như thiền trang ở Việt Nam đó, thì nó có cài sẵn cái bộ hẹn giờ, tới giờ đó là wifi nó tự tắt à, mạng nó tự tắt, cứ tới ngủ là tắt tới mấy giờ, giống như thiền cài là 11 giờ khuya là nó cấp nó tắt mạng, rồi tới 3 giờ sáng, 3 giờ rưỡi sáng đó nó tự bật lên đó. Như thế thì nó không có bị đơ đơ, nó không bị nóng quá nó đơ đơ, nên là những người xài mạng đó, thứ nhất là phải mạng tốt ha, mạng đá thứ nhất mạng tốt, đừng ham xài gói rẻ, thứ hai đừng phải tìm nhà cung cấp tốt, tìm mỗi nơi, giống như thiền trang hồi xưa thì nghe nói thiền trang xài mấy mạng rồi, thiền trang theo là thiền trang thấy ôi nói chung là xài mạng gì VNPT ở Việt Nam, VNPT nó ổn định hơn. Còn mấy quý vị mà ham thích xài cái mạng khác, mạng gì đó, Viettel chẳng hạn, thì bạn Viettel rẻ hơn nhưng mà thường nó không ổn định bằng. Và chẳng hạn mà quý vị đồng tu nên muốn đầu 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 tư lại mạng đi nha, chứ không cái than ra rồi nha. Đó là một phần. Còn bên này hiện nay mạng cái thiện trang này nó hơi giật một chút xíu nha, nó hơi hơi giật thôi, nhưng mà nó hơi giật thôi mà thiện trang nó phát chậm một chút thì nó cũng không giật lắm đâu. À, nên là quý vị coi bên đòn nổi bên quý vị đó, quý vị coi coi lại nha, những điều này á, mình thời gian nói rồi đó. Cái gì cũng phải công nghệ, thời đại công nghệ mình cũng phải biết công nghệ, không biết công nghệ thì á khổ, đây là do thiện trang là chưa có mạng, đang xài mạng vệ tinh nên nó hơi giật, quý vị thông cảm, cũng mong là sẽ có mà được mạng cáp quang à, chứ không có cáp quang thì nó giật giật như này cũng khổ lắm, không thích gì đâu. Thì thiền trang thấy nó giật mà nó báo, nhưng mà nó chỉ báo rằng là Với cái tốc độ như thế thì mọi người coi cảm thấy hình nó không tự nhiên, nó hơi giật một chút thôi chứ nó không báo đến tốc độ quý vị coi không được đó. Thì trên phần mềm nó cũng báo rõ tốc độ như thế, cho nên quý vị nào đó, một số người đồng tu than là do mình kém quá, mà thì chẳng nói hãy đầu tư cái mạng đi đó. Nhiều người đồng tu không biết xài gói, mình gọi xài gói ừ cái chuyển nhà mạng này, nhưng mà xài nó rẻ nhất, gói rẻ nhất thì cái gói đó nên nó cứ ngăn ngăn mạng đấy thôi. Quý vị biết là ở Việt Nam á, thì cho xài cái gói á, là 600 ngàn một tháng, tốc độ đó mới live stream được á, tốc độ là 300 megabit trên giây, là upload và tải xuống á, download á đều là 300 megabit trên giây hết á, sau tốc độ đó mới xài được đó. Rồi nếu mà tốc độ mà tại vì ở Việt Nam mình phải trừ hao cái giờ mà cái lúc nghẽn mạng, không biết sao tốc độ đo là nó rớt à, người ta nói là bóp băng thông á, bây giờ mà cao điểm á tự nhiên nó rớt xuống à, không đo được, cho nên mình trừ hao thì mình tới cái giờ cao điểm á nó từ 300 nó rớt xuống 100 mấy là vừa, là chạy vẫn ngọt không sao. Còn nếu như cái mình xài cái gói mà có 70 hay 50 như quý vị đó, đa số quý vị xài cái gói có 30 nữa thì quý vị coi nó giật chắc chắn thôi, 30 Gbps trên giây là giật 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 chắc chắn luôn, đảm bảo. Nên là không có trách được, đó là phước báo mình cũng kém quá, nên quý vị nếu mà bị giật quá quý vị coi lại, quý vị tua lui video một chút xíu, quý vị coi chậm hơn hiện trang chừng khoảng 1 phút 2 phút quý vị sẽ không bị giật. Còn nếu 1 phút 2 phút mà bị giật thì thôi cái mạng quý vị quá kém rồi, cái đó là quá kém, nên mình không thể biết làm sao được, mong quý vị thông cảm. Chúng ta trở lại với phần này. Như vậy kiểu như thị Nga Văn mà biểu thị là gì? À, pháp môn như thế hay như thị đó là do tôn giả A Nan tôi, nhà tôn A Nan tôi được nghe từ Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thử chánh khả phá đương thời chi nghi, cái điều này chính là có thể phá được cái nghi vào lúc đó, nghi lúc đó. Nhân A Nan kiết tập kinh văn thời đó, bởi vì lúc mà tôn giả A Nan kiết tập kinh văn, cái chữ này đọc kiết hay cát đều được nha, kết thì là kiết thì là được, nhưng mà ở trong nhà Phật thường là kiết tập chứ không đọc là kết tập đó. Cho nên là chúng ta đọc kiết giống như kiết sử vậy đó, đọc cái chữ đó là kết sử, nhưng mà thật ra là trong nhà Phật là kiết sử không ạ. Thì lúc mà tôn giả A Nan kiết tập kinh điển thì sao, đại chúng sanh khởi tam nghi, tức là đại chúng á, lúc đó sinh ra ba điều nghi đó. Nghi gì, tại sao nghi, tại vì vì sao quý vị biết không ạ? À? Thì khi mà tôn giả A Nan sau khi mà đạt được công phu gọi là đạt A La Hán, tức là mới đầu ở trong hang Thất Diệp á, ngài Cà Ma Ca Diếp chiêu tập 500 vị A La Hán để mà kết tập kinh điển, thì tôn giả A Nan là lúc đó không đủ tiêu chuẩn được bà, vì ngài mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàn thôi. Ngài Ma Ha Ca Diếp yêu cầu là ai được dự vào cái pháp hội mà trùng tiên kết tập lại kinh điển đó, lời Đức Thế Tôn nói đó, mỗi người lên nói rồi đại chúng chia ra học cho thuộc đó. Thì bây giờ làm sao, thì bây giờ phải có từng người lên nói, mà cái người trùng tiên là ai, là phải là người có khả năng nhớ nhất. Ai nhớ nhất? Chỉ có ngài tôn giả A Nan nhớ nhất tất cả mọi kinh điển, mà tôn giả A Nan lại không có chứng quả A La Hán, chưa đủ tiêu chuẩn, cho nên ngài A Nan cảm thấy rất đau lòng, và ngài đã cố gắng một đêm, trong một đêm đó ngài đã tu tập công phu thiền định để chứng được quả A La Hán, nhưng mà ngài tu hoài không chứng, không chứng vì dụng công quá đỗi cho nên không có chứng. Đến khi ngài mệt mỏi buổi sáng tới sáng sớm, rồi bắt đầu sáng ngày hôm sau thì bắt đầu mệt mỏi quá ngã buông ra, thôi mệt quá buông ra ngủ, thì vừa buông ra chống tay như này để ngủ vừa nghỉ ngơi thả, lúc đó thì thả lỏng qua là chứng được A La Hán. Sau khi chứng A La Hán, ngài đã trình mà ngài tôn giả Ma Ha Ca Diếp rằng tôi chứng A La Hán rồi, cho tôi vô đi đó. Thì ngài Ma Ha Ca Diếp nói ông chứng A La Hán thì ông cứ tự vô đi, cần phải mở cửa, tại vì lúc đó đóng cửa hang động ra rồi. Thì ngài và A Nan có thần thông cho nên bay xuyên qua đá vào trong hang động đó, và lúc đó ngài mới xuất hiện lên đài để mà lúc đó là mừng lắm, hồi ngài lên đài để trùng tiên, tức là giảng lại, thuật lại những lời mà Đức Phật nói, từng bộ kinh vân vân một. Thì khi mà ngài A Nan lên đài thì tướng của ngài rất đẹp đó, bởi vì ông già A Nan, quý vị học lịch sử thấy tướng của ngài A Nan giống với Phật rất nhiều, rất giống Phật, tướng rất đẹp đó. Rất giống Phật đó, tướng ngài cũng có nhiều tướng tốt. Ngài Đức Phật nói là Đức Phật Thích Ca có 32 tướng tốt, thì ngài là Tôn giả A Nan hình như có 31 tướng tốt. Ngài có ngài Tôn giả gì nữa nè, là có 30 tướng tốt. Nói chung có một số người xem với Phật, cho nên là có những cái tướng rất giống, cho nên đại chúng lúc đó khởi lên điềm nghi. À, thì có ba điềm nghi đại chúng là trong cái hội đại hội kiết tập đó. Nhất là nhất nghi Phật trùng sanh, trùng sinh, tức là một là nghi ngờ là Phật sống lại rồi nè, à, Phật sống là sống sống trở lại rồi đó. À, tức là chắc là Phật sống lại, Phật lên đài giảng tiếp cho mình nghe đây, cho nên vì thấy giống Phật quá mà đó. Thì Tôn giả đang vừa giống Phật mà lúc đó được Phật chư Phật mười phương gia trì cho ngài kiết tập, cho nên tướng ngài tướng hảo và mình cảm thấy giống Phật, cho nên đại chúng nghi là ồ chắc bữa nay Phật sống lại, tiên thiết là kinh cho mình nghe đây, trùng thiên lại kinh đây, cho nên khởi ra điềm nghi thứ nhất. Điềm nghi thứ hai là nhị nghi A Nan thành Phật, thứ hai biết có thể là không phải Tôn giả A Nan rồi, nhưng mà không phải Phật rồi, nhưng mà chắc A Nan thành Phật rồi, cho nên tướng ngài tốt đẹp như thế lên đài để mà tiên thiết mà đó, cho nên là nghi là ồ chắc A Nan thành Phật rồi, nghi điều đó. Tam nghi tha phương Phật lai, điều nghi thứ ba là nghi là Phật ở phương khác đến đó, chắc là Phật tới phương khác tới tiếp, tại sao giống Phật quá mà đó. Ngài có hào quang sáng rỡ luôn đó, cho nên là ba điều nghi như vậy. Thì bây giờ làm sao dứt ba điều nghi? Bây giờ cố A Nan viết, cho nên ngài A Nan nói như thị nga văn. À, thì cái ngài mới nói là như tôi nghe như thế, tôi được nghe như lý như vậy như vậy, tức là nói tôi nghe thôi chứ tôi không phải tôi tự thuật ra, tức là tôi nghe từ lời của Đức Phật nói, tôi chỉ thuật lại thôi đó, mà tôi thuật lại đúng như vậy, đúng như ý, đúng như vậy, cho nên thì lúc đó thì hết nghi. Tắc quần nghi đốn thích, à, thì các cái điều nghi ngờ hoặc là cái nghi ngờ của đại chúng á, chữ quần có thể là số đông dành cho vật hay dòng người cũng được. À, liền, chữ đốn là liền, liền được mở ra, thích là mở ra hay là được tiêu tan. À, tiêu tan quý vị hiểu mà. Như vậy ở đây chữ ngã trong đó tức là ngài A Nan, như thị ngã văn biểu thị pháp môn như thế là do A Nan tôi nghe từ Đức Thích Ca Thế Tôn. Điều này có thể phá tan sự nghi ngờ vào lúc đó, bởi khi ngài A Nan kiết tập kinh văn thì đại chúng khởi lên ba sự nghi ngờ. Một là nghi Đức Phật sống lại. Hai là nghi ngài A Nan thành Phật. À, ngài A Nan thành Phật đó là điều nghi thứ hai. Ba là nghi Đức Phật phương khác tới. À, tại vì giống quá mà, cho nên ngài A Nan nói như thị nga văn thì các điều nghi liền được tiêu tan đó, chứ không phải tôi thành Phật rồi, cũng không phải tôi là Phật sống lại, cũng không phải tôi là Phật từ phương khác tới, mà tôi chính là Tôn giả A Nan, tôi chỉ thuật lại những điều mà Đức Thế Tôn đã nói đó, quý vị hiểu mà. Hoặc nghi viết, hoặc là nghi rằng đó, cho nên hoặc nghi rằng thì cái này cũng cũng nhiều điều nghi đúng không, chúng ta nghi lắm. À, thì ở đây trước khi nói điều nghi thì chúng ta sẽ coi thử coi nghi cái gì nữa. Phật thành đạo chấp niên, à, chữ chấp hay chữ nhập, thì Phật thành đạo 20 năm, chữ này cũng gọi số 20, 20 mà viết cái kiểu này 20 năm. A Nan phương xuất gia, tức là A Nan mới xuất gia. Hữu thập niên phương mệnh vi thị giả, lại thêm 10 năm mới vâng lời, hay là cái chỗ này là mệnh đây là theo lời đó, có nghĩa là mới cái chữ này là mới mới được cái gì, chữ mệnh này là chọn ha, thì trong dịch thiếu là chữ chữ này chữ chữ mệnh này là chọn, đúng rồi, chọn làm thị giả đó, tức là ngã nan bây giờ niềm nghi thứ nhất á, là nghi ở trên, nghi có ba điều nào, ông giả nan đẹp quá, tướng mạo giống Phật quá cho nên nghi ngã nan là Phật sống dạy nên thiết, hai là nghi rằng là Phật từ phương khác tới, đúng không, đó là điều nghi thứ ba. Điều nghi thứ hai đó là gì, nghi rằng là tôn giả A Nan thành Phật. Thì bây giờ ngài A Nan á đã, đó là một ba điều nghi, bây giờ có nghi khác, nhưng mà ngài giải được, ngài nói như thì Nga Văn thì đã có tôi có chữ ngã trong đó là đã phá tan đi các nghi ngờ là không phải ngài thành Phật, cũng phải tôi là Phật sống dậy, cũng phải là tôi là Phật phương khác tới, bỏ rồi. Nhưng mà còn chữ thị nữa, như thị á, như thị chữ ngã văn là như vậy, tôi nghe rồi thì bỏ. Còn chữ như thị là gì, thì bây giờ có điều nghi khác nữa à, hoặc là nghi rằng, nghi là gì, Phật hành đạo 20 năm thì tôn giả A Nan mới xuất gia. Thì cái điều này quý vị học trong lịch sử biết, ngài A Nan á, còn dịch nghĩa tên là Khánh Hỷ à, quý vị thấy ở nơi nào nó có chùa Khánh Hỷ, Khánh Hỷ là A Nan đó, thì có nghĩa là gì, vì có nghĩa là lúc Đức Thế Tôn thành đạo, lúc đó ngài tôn giả A Nan vừa ra đời, tin Đức Phật thành đạo truyền về hoàng cung, cho nên là vua Tịnh Phạn lúc đó nói đặt đứa đứa con đứa cháu này, đứa con này hãy đặt tên của đứa này, tên là gì, đứa trẻ này tên là A Nan, có nghĩa là Khánh Hỷ. Khánh Hỷ là nói như bây giờ là song hỷ, tức là niềm vui nó cùng lúc, đúng cái ngày tốt đẹp là vui, ngày vui ngày hôm nay là Đức Thế Tôn thành đạo, tức là Đức Phật Thích Ca đã thành đạo, cho nên đặt ngày Khánh Hỷ. Và 20 năm sau tôn giả A Nan 20 tuổi mới xuất gia, rồi lại thêm 10 năm sau ngài mới được làm thị giả đó. Ai mà học lịch sử biết rõ, ngài tôn giả A Nan mới đầu chưa được chọn làm thị giả đâu, xuất gia chưa được chọn làm thị giả đâu, mới đầu thị giả có nhiều người lắm à, trong đó có một vị thị giả mà nổi tiếng, ông đó tên gì quên rồi, là có cái vụ án gọi là hù ma đối với Phật à, có nghĩa là ông đó là thị giả nhưng mà buồn ngủ quá, Đức Phật thì không ngủ, thấy Đức Phật cứ đi kinh hành suốt đêm, hay cứ đi kinh hành đi vòng vòng vậy, ông này kêu ôi mình buồn ngủ quá, mà bây giờ thị giả Phật mà Phật chưa ngủ mình đâu được ngủ, bây giờ làm sao giờ, thôi chỉ có hù Phật để cho Phật sợ đi, Phật là đi ngủ, cho nên ông giả bộ ông nấp ở trong bụi cây, ông giả bộ là ma nhắc ma, Phật đi ngang qua cái chỗ đó à, ông ra ông hù nhắc ma Phật. À, mà quý vị nghĩ cũng đôi khi ngu si quá đúng không, mày hù nhắc ma ai, nhắc ra Phật, thì lúc đó ra ra hiện ra như vậy à, thì Đức Phật mới nói ông mà ông sao ngu si thế, ông mà đã buồn ngủ thì ông cứ đi ngủ đi, còn ta kinh hành là chuyện của ta, còn còn ngại là gì làm giả ma giả quỷ để nhát ta nữa, ta là Phật chứ đâu phải là người thường đâu mà ông nhát, người Phật làm sao không có gì nhát ma được, đem ra ma nào, Phật có thần thông diệu dụng biết tất cả quá khứ hiện tại tương lai, biết tất cả cảnh giới, mà ông này ông ấy định giả ma đi nhát Phật cho nên là không có ổn. Vì vậy rất nhiều vị thị giả đều không đạt được, cho nên cuối cùng mới cử ngài A Nan làm thị giả, và ngài A Nan mới được làm thị giả, cho nên xuất gia lúc hai lúc ngạ nàng 20 tuổi, 30 tuổi là được làm thị giả. Đó quý vị hiểu ha. Như vậy ngài A Nan là thua Đức Phật bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi quý vị cũng tính ra Đức Phật xuất gia lúc nào, thành đạo lúc nào. Đức Phật thành đạo nếu theo Bắc truyền chúng ta gọi thành đạo năm bao nhiêu? 30 tuổi đúng không ạ? À, 30 tuổi. Như vậy ngài A Nan mới ra đời. Đó, và như vậy Đức Phật 50 tuổi thì ngài A Nan mới xuất gia. Đức Phật 60 tuổi thì ngạ nan mới làm thị giả. Đó là chúng ta có thể hiểu được một chút về lịch sử. Như thử như vậy tắc, chữ này là tạp, tạp là 30, tạp niên tức là 30 năm, tiền tức là 3 năm 10 năm trước, Phật sở thiết kinh Tức là những kinh mà Phật đã thuyết 30 năm trước. A Nan hà năng giai viết ngã văn, thì ngài A Nan làm sao có thể nói được là tôi nghe được như thế, đúng không? Nghe được sao được? Phật thuyết bao nhiêu kinh rồi, bây giờ mà giờ nói là bây giờ tôi nghe được hết rồi, nó cũng vô lý quá đúng không? Đó, đưa ra cái nghi ngờ như vậy. Tức là gì? Ngài Đức Phật đã giảng pháp 20 năm, ngài A Nan mới đi xuất gia, là thêm 10 năm mới làm thị giả. Thị giả là luôn luôn ở bên Phật. Đó. Thì như vậy 30 năm sau á, ngài A Nan mới đi cạnh bên Phật thì mới nghe được hết Phật thuyết chứ, Phật nói gì nghe hết. Mà sao ngài A Nan nói như thị ngã văn như vậy nghe hết à? Đâu có được. Đó, người ta sẽ nghi ngờ như vậy. Thì ở đây sẽ có cách giải giải thích cho chúng ta. Thử hữu tam giải, tức là ở đây thì có ba cách giải thích, hay là vấn đề này thì có ba cách giải thích. Một, nhất là triển chuyển văn, thế nào triển chuyển văn chúng ta sẽ tìm hiểu thứ hai ở dưới sau. Nhị, Phật trùng thuyết, tức là Phật nói lại. Triển chuyển văn tức là bây giờ nói những cái đơn giản là người này nói cho người kia nói cho người nọ, nói vòng vòng tới nói cho ngài nan hết. Thứ hai là Phật nói lại cho ngài A Nan luôn, gọi là Phật trùng thuyết. Tam A Nan tự thông, tức là ngài tôn giả A Nan tự thông. Thì chúng ta sẽ đi tìm và hiểu ba điều này. Như vậy, hoặc nghi ngờ rằng Đức Phật thành đạo 20 năm, ngài A Nan mới xuất gia, lại thêm 10 năm mới được chọn làm thị giả. Như vậy thì những kinh mà Đức Phật đã thuyết 30 năm trước, sao ngài A Nan có thể nói đi có thể nói điều nói là ngã văn với là tôi nghe mà sao được, đúng không? Thì điều này có ba cách giải thích. Một là triển chuyển văn, hai là Đức Phật trùng thuyết, tức là thuyết lại, thuyết lặp lại đó. Ba là ngài A Nan tự thông, ngài A Nan không nghe biết luôn. Thì ba điều này chúng ta sẽ tìm hiểu dưới như này. Nhất, triển chuyển văn. Triển chuyển văn là đây chuyển qua người kia, người ta chuyển ra lại, ví dụ như Thiện Trang thiết cho một người nào đó, đó. Ví dụ như Thiện Trang thiết cho thầy Thiện Lụng nghe, thầy Thiện Lụng thiết lại cho vị nào đó nghe, thì đó là triển chuyển văn, quý vị hiểu không ạ? Đó thì trong đây có nói báo ân kinh, đây là báo ân kinh, là kinh đại phương tiện Phật báo ân đó. Thì trong đó nói ngôn báo ân kinh, ngôn tức là trong kinh đại phương tiện Phật báo ân, ân hay là kinh báo ân nói: A Nan sở bất văn kinh, tùng chư tỳ kheo văn, hoặc chư hiền tử thuyết. Tức là những cái kinh điển nào mà ngã nan không được nghe, hay là ngã nan đối với những kinh điển không được nghe, thì nghe từ đâu? Nghe từ những chư vị tỳ kheo. Đó, chư vị tỳ kheo, hay nghe từ những chư vị tỳ kheo. Đó, đó là có thể hiểu được. Hoặc là từ đâu? Từ những vị thiên tử, chư thiên tử, tức là những vị trời mà trời này là có uy tín, cho nên có chữ tử rồi nè, tử là có nghĩa tôn kính đó. Giống như như vậy ngài A Nan, đây là căn cứ kinh điển rồi mà nha, kinh nào? Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Thì Thiện Căn có coi về kinh này rồi, cho nên Thiện Căn thấy có, đúng là có chi tiết này, thật sự là có chi tiết này trong kinh đó. Tựa đề là Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, và kinh nói tắt là kinh báo ân, thì đúng là có chi tiết này, là tôn giả A Nan là được nhiều vị tỳ kheo khác thuyết lại, và có chư thiên cũng thuyết cho tôn giả A Nan nữa. Đó, đó gọi là triển chuyển văn. Như vậy có nêu ra trong kinh, cho nên cũng phải là tự mình đưa ra Phật có nói. Đó, thứ hai là Phật trùng thuyết, tức là Phật nói lại cho Phật lặp lại đó, nói lặp lại. Báo ân kinh ngôn, tức là cũng là kinh Đại Phương Tiện Phật báo ân. Nói A Nan nhân Phật mệnh vi thị giả, nải cầu tam nguyện. Tức là khi mà tôn giả A Nan á được chọn làm thị giả cho Phật á, bởi vì được Đức Phật á, bởi được Đức Phật chọn làm thị giả, thì ngài đã có đưa ra bèn đó, khi nãy là bèn bèn cầu đó, ba điều nguyện, ba điều nguyện tức là ba điều kỳ vọng đó. Thì lúc đó đưa ra ba cái điều kỳ trung đệ tam, tức là điều thứ ba trong đó, nãi là sở vị văn kinh, tức là những kinh nào mà chưa được nghe, thỉnh Phật trùng thuyết, tức là ngài những kinh nào mà chưa được nghe thì ngài thỉnh Phật thuyết lại cho ngài. À, Phật hứa chi, tức là Phật đáp ứng điều đó hay là đồng ý điều đó. À, có nghĩa là đây cũng là một bộ kinh đã nói thôi. À, trong kinh Đại Phương Tiện Phật Bảo Ân là nói như vậy. Như vậy điều này thì hay hơn nữa đó, chắc ăn hơn nữa. Phật nói lại cho ngài Tôn giả A Nan luôn, những lúc nào mà ngài A Nan có thể nghe được ngài Đức Phật nói. Như vậy điều thứ hai, Đức Phật trùng thuyết trong kinh Báo Ân nói, trong kinh Báo Ân nói ngài A Nan bởi được Đức Phật chọn làm thị giả, bèn cầu ba điều kỳ vọng. Điều thứ ba trong đó là những kinh mà ngài chưa được nghe thì thỉnh Đức Phật giảng lại. Đức Phật đồng ý điều đó. Chi chi này là đại từ ha. Thì cái điều này quý vị nào mà coi trong kinh Đại Phương Tiện Phật Bảo Ân mà rồi coi nhiều bộ kinh thì quý vị có thể thấy được cái điều này rất rõ. Khi ngài Tôn giả A Nan mà được chọn, đó là lúc đó Đức Phật rất nhiều người cử ra là chọn người này người kia, thì Đức Phật im lặng, Đức Phật không có đồng ý. Thì ngài Tôn giả Mục Kiền Liên mới dùng thần thông quan sát thôi, ý Phật muốn ai làm thị giả, thì biết là ý của Phật là muốn ngài Tôn giả A Nan làm thị giả, cho nên tới ngài Tôn giả A Nan thỉnh đó, ông phải làm thị giả cho Đức Thế Tôn, bởi vì ông là phù hợp. Thứ nhất là ông chưa có chứng quả A-la-hán, thì như vậy làm những công việc khác nó phù hợp nhá, còn quả A-la-hán rồi vô sanh rồi chẳng cần làm gì hết vân vân, không hợp lắm, không làm thị giả không hợp. Thứ hai là khả năng ghi nhớ ông rất tốt, sau này khi trùng thiên lại giáo pháp của Phật thì ông có thể trùng tiên được, cho nên là ông nên làm đó. Thì đưa ra thì ngài A-la-hán mới đưa ra ba điều kiện, thì chăng nhớ là điều kiện trong đó có ba điều kiện. Như điều kiện thứ nhất là thị giả, là nói là điều thứ nhất là không cái ăn những thức ăn của Phật, còn và không mặc y những y của Phật, tức là Phật có ăn dư cũng không được, không có dùng à, không có đắp đồ y của Phật cho dư ra cũng không đó, ngài tránh để coi coi là mang tiếng là tôi danh lợi, tôi làm thị giả Đức Phật là vì danh vì lợi vì được ăn ngon vì vì đồ ăn mặc đồ mặc đúng không, ngài từ chối. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là ngài A Nan có thể đến vào gặp Phật bất cứ lúc nào, để thưa thỉnh Phật bất cứ lúc nào, không cần có điều kiện. Đó, đó là điều thứ hai. Đó. Và điều thứ ba là ngài A Nan nói là những kinh nào mà tôi chưa được Đức Phật thuyết thì Phật phải thuyết lại cho tôi. Đó, thì ra điều kiện như vậy thì khi đó ngài mới chấp nhận làm thị giả đó. Thì ba điều đó đều là những điều tốt đẹp, quý vị thấy đó toàn là những điều rất quan trọng đó. Thì ngài A Nan được ba điều đó, đưa ra ba điều đó và Đức Phật đồng ý, cho nên ngài sau đó ngài thị giả. Điều thứ ba là A Nan tự thông, thì ngài A Nan tự thông luôn, khỏi cần ai giảng. Kim Cang Hoa Kinh, tức là kinh Kim Cang Hoa, đây không phải kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật mà kinh Kim Cang Hoa. Ngô trong kinh đó nói A Nan đắc pháp tánh giác tự tại tam muội, tức là ngài Tôn giả A Nan đã chứng đắc một cái pháp đó gọi là pháp tánh giác tự tại tam muội, hay là nói chứng khác ngài đạt được một cái tam muội đó là gì, đắc pháp. À, pháp tánh tự tại đó, pháp tánh giác tự tại ha, ngài đắc được cái pháp tánh giác tự tại đó là một cái tam muội, đó là một cái định đó. Định này là ngài có thể, định này nếu mình dịch nghĩa theo tên đó là hiểu được tánh giác của cái pháp và rất là tự tại đó, quý vị thấy không, cho nên ngài đạt được sở vị văn kinh, tức là những kinh nào mà chưa được nghe tự năng ức trì thì tự có thể nhớ và ghi nhớ và giữ gìn được. Thật ra điều này thì quý vị coi nhiều kinh điển, quý vị biết Tôn giả A Nan cũng chẳng phải người thường. Ngài A Nan đạt được tâm muội này đó là chứng tỏ là ngài đã không phải người thường. Ngài thật ra đấy là Trong kinh này á mình nói, hay là trong kinh Hoa Nghiêm vân vân, chúng ta biết ngài Tôn giả A Nan chính là cũng như là một vị Bồ Tát. Ngài là phát nguyện rằng là sẽ làm thị giả cho tất cả chư Phật trong thời hiền kiếp, thậm chí các cái kiếp sau ngài cũng làm thị giả. Cho nên ngài không phải người thường, ngài là giống như là đạo giá tự hàng, đạo giá tự hàng hay đạo giá tự hàng, tức là quay ngược thiền từ. Ngài thật sự thành tựu rồi, ngài có thể làm Bồ Tát, ngài có thể đi khắp nơi rồi, nhưng mà bây giờ thì hiện thân là phàm phu. Đó, cho nên quý vị đừng tưởng ngài A Nan bình thường vì vậy. Cho nên đối với các pháp thật sự mình nói, ngài chẳng cần nghe Phật thuyết ngài cũng nắm được rồi, ngài cũng thông được rồi. Đó, cho nên đến gọi là diễn vai cho Đức Phật thôi, gọi là nhất Phật hộ xuất thế thiên Phật hộ trì. Một vị Phật ra đời thì có ngàn vị Phật ra đời ủng hộ đóng các vai, ngài người này diễn vai này, người kia diễn vai kia, diễn hết. Ngay cả Ma Gia Phu Nhân, quý vị biết ngài Ma Gia Phu Nhân trong tham vấn thứ 41 của Thiện Tài Đồng Tử trong kinh Hoa Nghiêm, thì Ma Gia Phu Nhân cũng đâu phải gì ở đâu, phải là Bồ Tát thập địa rồi đó, mà diễn vai phát nguyện là gì, là mẹ của tất cả vị Phật trong hiền kiếp. Cho nên tất cả vị Phật trong hiền kiếp có, nếu có mẹ sanh ra đó, phải có người sanh ra mà phải đóng vai diễn cho giống thế gian, chứ không từ trên đâu đó trên đá nở ra giống như tôn ngộ không, hay là trong cây nó xuất hiện ra đúng không, trong cây nó nở ra bông hoa rồi cuối cùng Phật ở trong bông hoa bước ra thì người ta nói quái nhân và ngài thành thánh, thì như vậy chúng sanh đâu có tin đó. Cho nên là trong bộ kinh Đại Bộ Tích á, thì nhớ là trong kinh Đại Bộ Tích có nêu ra là tại sao Đức Phật Thích Ca thị hiện không thị hiện là đồng chân xuất gia. Có nghe đồng chân xuất gia là gì? Chưa có lập gia đình, chưa có từng dính bụi trần mà xuất gia. Sao ngài lại hiện không? Phải có gia du là la, có vợ là gia du là la, rồi có con là la hầu la rồi xuất gia. Thì Đức Phật mới nói rằng bởi vì căn tánh của chúng sanh thời này, chúng sanh thời này nếu như ta thể hiện đồng chân xuất gia thì sau này chúng sanh sẽ không có tin vào khả năng của họ. Có nghĩa là họ không tin là mình sẽ tu được Đức Phật là phải đồng chân nè, tức là chưa từng dính một mối tình nào, chưa có chuyện yêu đương, chưa có con có cái có vợ vân vân mà nên Phật thành Phật. Còn tôi đây nghiệp trước đầy mình mấy con nè, ba con bốn con rồi đúng không, gia đình như vậy vân vân rồi vân vân, hoặc là nhiễm đời quá nhiều đó vân vân, cho nên tôi không tu được. Cho Đức Phật mới thị hiện trong thời hiền kiếp này, vào thời tuổi thọ con người giảm còn 100 tuổi ở cõi Nam Thiện Bộ Châu, phải thể hiện như thế, quý vị hiểu mà. Cho nên đó là lòng từ của Đức Thế Tôn đối với chúng ta. Nếu như Phật thị hiện giống như quý vị coi trong một số bộ kinh khác, thật sự mà nói các Đức Phật khác ra đời, giống như quý vị coi bộ kinh Di Lặc Hạ Sanh, ngài Di Lặc không thị hiện như vậy, ngài thị hiện là đồng chân xuất gia, xuất gia. Vì sao? Vì thời đó có người ta thanh thanh tịnh, trang nghiêm vốn có, cho nên thị hiện như thế. Nên để chúng sanh phù hợp căn bánh chúng sanh, chúng sanh tệ quá phải thị hiện tệ. Cho nên đời nay á, quý vị biết chúng ta tu á, tại sao như mỗi người có mỗi căn tánh, nhưng quý vị đừng có bí lụy, đừng có nghĩ là mình phiền não quá nhiều mình tu không được. Phật thị hiện, Bồ Tát thị hiện sẽ cũng sẽ làm những người giống như cô Lưu Cao Thanh, vẫn là gì, có chồng có vợ vân vân, có chồng có con vân vân, hay là cô Lưu Cao Văn vân vân, đều có chồng có con vân vân, không sao, ta cũng niệm Phật tam muội được, ta cũng tự tại bản sanh được. Vì sao vậy? Vì thật ra mà nói một điều rốt ráo đó là gì? Nhất thiết pháp, tất cả pháp đều sao? Từ tâm tưởng sanh, từ tâm mình tưởng sanh thôi. Quý vị có gia đình rồi, quý vị có vấn đề gì đó vân 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 vân, quý vị chấp cho đó là chướng ngại thì nó chướng ngại thôi. Còn quý vị nếu như chúng quý vị bỏ đi, quý vị không có chướng ngại hết, về an làm ra tấm gương, phải là Phật Bồ Tát, Đức Phật Thích Ca làm ra tấm gương vân vân. Cho nên những cái chuyện đó, ví dụ như câu chuyện lâu rồi thì anh kể câu chuyện mà bị tỳ kheo Dũng Quân á, đại quân và tiểu quân á,
Thì quý vị thấy rõ ràng, nếu mà đúng ra, nếu mà chúng ta nặng quá, ta chấp với luật, ta nói là ôi ông vị đó có phạm tới phá thai rồi vân vân, nên cho nên không thể nào đắc A-la-hán. Ai ngờ người ta đắc A-la-hán vì sao? Đó, trong tâm thì có chắc nhiên, khi mà vị bạn mình nó báo đưa thuốc về phá thai á cho chị dâu của mình á, Tiểu Quân á, thì Tiểu Quân đâu có gật đầu đâu, đâu có nói được hay không được đâu, nhưng mà chắc chắn là trong tâm ngài cũng muốn chứ, đúng không? Nhưng mà Phật không kết cái ý trong tâm, vì giới tỳ kheo không cần gấp giới gọi là ngũ giới hoặc là giới thành văn á, tất cả cái giới tỳ kheo rồi thôi, thì trừ Bồ Tát giới thôi, thì không kết ý, chính vì vậy không sao cả, không phạm, vẫn chưa tạo nghiệp của ý, thì không có nghiệp của thân khẩu, không kết tội tội được, cho nên vẫn đắc a la hán đó. Hoặc là chúng ta lấy một vị khác là tướng cướp vô não đó, Angulimala đó, đã giết bao nhiêu người, 999 người, còn thiếu một người nữa thôi, giết đủ 1.000 người, nghe là tại vì ông thầy đó dạy là giết đủ 1.000 người, lấy đủ 100 1.000 cái đầu của người thì thôi sẽ đắc được cái gì đó, cho nên đi giết còn thiếu một người thôi. Vậy mà vị Angulimala theo tướng cướp vô não cuối cùng gì được Phật độ, cũng chứng quả A-la-hán, giết 999 người cũng còn chứng là A-la-hán mà. Vì sao? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, hồi xưa mê không sao cả, bây giờ giác ngộ rồi là buông một cái là rốt ráo thành tựu. Cho nên quý vị nghe như vậy để quý vị đừng có gì, đừng thiếu niềm tin là ôi tôi nghiệp chướng tràn đầy, thầy thiện trang chưa có lập gia đình vân vân thế này thế kia, thầy tốt như vậy nên thầy tu thầy đắc lực như vậy. Nhưng còn mình thì nhiều nghiệp chướng quá, mấy đứa con rồi vân vân, khổ quá tu không nổi. Đó là do mình tưởng tượng ra thôi. Thật ra mình nói các pháp, pháp pháp vốn bình đẳng, chúng sanh xưa nay cũng như vậy, ai cũng như ai vậy thôi, quan trọng là ai buông được. Người cho dù hoàn cảnh thuận lợi, dù điều kiện tốt đẹp mà không buông không nổi, thua một người cái điều kiện rất khó khăn nhưng mà buông nổi. Nên Phật pháp là gì? Là tâm pháp đó. Cho nên là gì, ngài Đại sư Ngộ Ích nói là gì, cảnh duyên không có tốt xấu, tốt xấu tại tâm ta, mà người ngu á thì trừ cảnh không có trừ tâm, còn người trí thì sao, trừ tâm không cần trừ cảnh. Nếu chúng ta biết như vậy thì chúng ta tu giữa cuộc đời này rất nhẹ nhàng, nó có gì khó khăn đâu, đúng không quý vị? Đó, cho nên là thật sự mình nói đấy là những Bồ Tát thể hiện thôi, Phật Bồ Tát thể hiện thôi, những điều nghi này rất là hay, nó đưa ra đó, chúng ta sợ chúng ta nghi cho nên đưa ra luôn, đưa ra và giải luôn cho chúng ta, để chúng ta không còn nghi nữa, nghi gì nữa hết rồi, đúng không? Rất hay. Đó, cho nên quý vị hãy thầy thông lào tam tạng kinh điển, đọc đâu đó nắm vô sạch. Còn những đức Phật thời khác thì không cần thực hiện như vậy, cho nên đừng có bi lụy, đừng có bi quan ha. Và ở đây thì hôm nay chúng ta đã học được tới đây rồi, rất tiếc là còn cái chữ như thị mình vẫn chưa giải thích. À, thôi thì để bữa sau, bữa nay có lẽ là hết giờ rồi, chúng ta nên học tới đây thôi. Hẹn quý vị vào thứ bảy, thứ sáu tuần này chúng ta có học Phật Vấn Đáp trên Zoom. Thứ bảy chúng ta sẽ tiếp tục học từ chỗ này, tức là chúng ta sẽ giải thích chữ như thị ở chỗ đây là như thị giả nè, như thị là gì? Thì ở đây hôm nay chúng ta mới học được như thị ngã văn, thật ra chữ như thị cũng chưa giải thích được hết. À, quý vị thấy ở đây có mấy điều nghi đều đưa ra và giải cho chúng ta hết rồi. Đó. Có ba điều nghi trên giải và thêm nữa dưới này có những điều nghi khác đều giải hết. Như vậy chúng ta học để xóa tan những mối nghi ngờ. Tại vì nếu như không học những điều này thì khi chúng ta gặp gió, gặp sóng của trần gian, gặp sóng gió của những pháp môn khác, đừng hành quý vị thoái tâm Bồ Đề, thậm chí thoái tâm niệm Phật. À, còn nếu chúng ta học sâu, cho nên thì ta nói ai mà học sâu bộ này rồi quý vị đi qua môn khác không được, vì sao? Quý vị nghe đã quá, nghe hấp dẫn, hiểu rồi, môn khác họ du mình không ăn thua nữa, mình có gì sức đề kháng mạnh mẽ giữa trần gian, là mình có thể chống đỡ được những cơn giông tố, rồi mình có thể chống đỡ được những cơn bão táp mưa sa, rồi thì mình niệm Phật một câu Phật hiệu, mình niệm tới cùng mới vãng sanh dễ dàng rồi. Còn không mà nghe người ta nói này nói kia, tâm tính tâm dao động không được, không đủ tiêu chuẩn. Cho nên học những điều này đừng nghĩ là không liên quan, nó đều liên quan hết đó, tích lũy đầy đủ hết. Còn những người mà không chịu học ha, à, những người không chịu học thì sao? Không chịu học thì họ đó là căn tánh quá kém. Vì sao? Tâm lượng không lớn, mình không muốn học, mình thấy ôi khó quá vân vân. Thì thật sự nói khi gặp chuyện gì quý vị đối phó không được, à, trừ khi quý vị không học. Nhưng mà quý vị một câu Phật hiệu niệm tới cùng, quý vị không nghi ngờ, không sang tạp, không hoài nghi, không gián đoạn, và quý vị không quan tâm gì cả, quý vị niệm buông hết, thì thật sự nói một câu Phật hiệu niệm tới cùng được. Những người chúng ta thời nay nên học nha, nên học để những điều này nó bổ sung chúng ta, niềm tin chúng ta sẽ tăng trưởng đó. Có những điều rất hay thì cha thật ra là thì cha cũng giảng, cố gắng giảng ngắn theo đây chứ không có giảng dài, giảng dài hết sức thì quý vị cũng nghe không nổi, nên triển khai bên ngoài cũng ít thôi, lược lược một số vấn đề thôi. Thì hôm nay chúng ta dừng ở đây, và hẹn quý vị vào thứ bảy chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau, và thứ sáu tuần này, thì nha xin thông báo lại, thứ sáu tuần này là lớp học Phật vấn đáp thay cho tuần trước, và thứ sáu tuần này sẽ là thứ bảy chủ nhật tuần này sẽ tu thời gian là bao nhiêu 3 tiếng đồng hồ nha. Và tuần sau thì chúng ta lại dùng trước tuần trước, và vừa rồi chúng ta tu mấy tiếng rồi, tuần trước là chúng ta tu 5 tiếng rồi, tuần này tu 3 tiếng, tuần sau nữa chúng ta sẽ tu thời khóa lên nhiều hơn, có thể 8 đến 10 tiếng để thì trang xếp lại lịch, sẽ tu rồi cho quý vị đồng tu Việt Nam, và ai tu được bao nhiêu thì tu, không có ép buộc nha. Nhiều khi đồng tu Việt Nam tu mới tới 12 giờ hay 11 giờ mong hết giờ thôi thì đi ngủ đi, buồn ngủ quá thì cứ đi ngủ không sao cả. Nhưng mà thiền gia nói thế này, đường sanh tử luân hồi quan trọng, mình ngủ bao nhiêu năm rồi thức thêm có 1 tiếng đồng hồ thức nổi đúng không đó. Mà thức không nổi thì chứng tỏ là tâm sanh tử mình thế nào, mình đôi khi mình phải coi lại, nên là hãy cố gắng. Dạ, A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Thì chúng ta hôm nay cũng là qua 49 ngày của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thích Tịnh Không rồi, nhưng mà chúng ta cũng nguyện đem công đức nghe giảng, quý vị nghe còn thiền căn giảng này hồi hướng cho Đại Lão Hòa Thượng để ngài cao đăng phẩm vị ở Tây Phương Cực Lạc, rộng kết pháp duyên rộng lớn hơn, từ những người nghe này à, tương lai đều chúng ta đều được đắc độ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.